chớ ban ngày từ thế không bận nhiều hạnh giờ hạnh nhớ lấy hạnh nhớ chân hạnh gồm vô nơi tam tỳ nạn gồm để tam tạng phần để tam kính lễ và phước nghĩa vô thượng trong พี่น้องน้อยยันลาคือเพลินข้าวเชิญสาลีทำเนียแม้คือเจ๊คงใส่เสื้อติ้นกันต้องเกียร์สาบลาคู่เพลินข้าวเชิญเบียร์พึ่งถึงเกียมเยื่อที่ชมป่าดีเอานมเธอแย่กันสาบลาคู่เพลินข้าวเชิญยันโยกสันเสื้อว่าเครื่องเอเกียมสาบมตีใส่การลงสาบลาคู่เพลินข้าวเชิญสองป่าผ่านใจเดือดรีทันเดจึงโนวาเนสร้างลาคู่เพลินข้าวเชิญที่สุดการเกียรติเลย
ทันทันดัง
คมเศร้าเตอร์ตายฝากโบเยี่ยมลาคู่เพลินข้าวเชิญยิ่งสะท้านยื้อไปทั้งเจ้าหนาวถอยทั้งใจเหลือข้างฝั่งลาคู่เพลินข้าว
Nam Mô Bụt Thầy Giá, con Anicca thành kính đảnh lời Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ Tư ngày 7 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Thóp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bú Thá Tham Má bài học hôm nay, trường bộ kinh Phật học cơ bản, 33 kinh phúng tụng tiếp theo, 4 Pháp, 4 Thiền sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hộ của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh đại Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, chánh kinh của bài học hôm nay, 33 kinh phúng tụng tiếp theo. Bốn pháp. Này các hiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy. Vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bốn? Bốn thiền. Ở đây, vị tỳ kheo ly dục, ly ác, pháp chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm, với tứ, diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do tịnh sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc thú, chứng và an trú thiền thứ ba, xá lạc, xá khổ, diệt hỷ tu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Này các hiền giả, bốn pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Nam Mô Tam Ma Giá. Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Huệ Trí cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì trước tiên chúng tôi xin thông báo cho quý vị một tin mừng. Đó là Đại Đức Phật Đăng đã nhận lời trở vào rung để tiếp tục giảng lại như xưa. Vì vậy thì chúng con xin thay mặt Chư Tăng cùng với ban điều hành và các vị Phật tử ở trong đất Phật Pháp Bồ Tát Thân Má rất là hoan hỷ và xa thú với sự trở lại của Đại Đức Phật Đăng. Thì cũng ngay ngày đầu tiên này, Đại Đức Phật Đăng trở lại thì Đại Đức Phật Đăng cũng thuyết giảng về cái bài học nói về bốn thiền. Bốn thiền ở đây có nghĩa là nói theo tạng kinh, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Đây là bốn cái trạng thái. Khi mà mình chứng được ở cái tầng thiền nào thì nó sẽ có một cái trạng thái như thế nào. Thì một chút nữa chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Đăng thuyết giảng. Một lần nữa đó thì xin thay mặt Chư Tăng cùng với ban điều hành và quý Phật tử ở trung tâm rất là vui và rất là hoan hỷ khi thấy Đại Đức Phật Đăng đã trở lại với chúng. Xin thay mặt toàn thể đại chúng xin kính chúc cho Đại Đức Phật Đăng luôn luôn có một cái sức khỏe tốt để Đại Đức Phật Đăng sẽ có thời gian và sức khỏe thuyết giảng nhiều hơn cho đại chúng ở trong cùng nghe. Nếu quý vị cũng hoan hỷ như là chúng tôi nói thì xin quý vị hãy mỗi người hãy gỡ một cái cành bông lên để tỏ lộ là mình rất là hoan hỷ với sự trở lại của Đại Đức Phật Đăng. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy lắng nghe thời thuyết giảng của Đại Đức Phật Đăng như thế nào là sơ thiền, như thế nào là nhị thiền, như thế nào là tam thiền, như thế nào là tứ thiền. Còn xin thay mặt đại chúng xin thỉnh Đại Đức Phật Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Con không biết Đại Đức Phật Đăng có nghe được tín hiệu của con hay không. Chắc có lẽ Đại Đức đã nghe được rồi. Con thỉnh Đại Đức Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con Pháp Đăng kính lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ Đức Đức Minh Thành, Đức Pháp Tính, Đức Huệ Tiến, cùng với Chư Tôn Đức Tăng ở trong room. Kính chào quý bài cô tu nữ, thân chào Phật tử. Buổi hôm nay thì học về bốn thiền. Thì chúng ta học về kinh tạng, nhất là cái bài kinh Tập Thường. Thì chúng ta sẽ nghe, cũng đã nghe về các cái pháp một chi, hai chi, ba chi, rồi thì chúng ta cũng đã nghe những cái thiền. Như hôm nay thì chúng ta học về bốn cái thiền mà Đức Thế Tôn Ngài đã giảng dạy. mà chúng ta đã thấy từ vì đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác, thì Đức Phật người khuyên Chư Tăng cùng nhau tụng đọc, và cái tụng đọc thì sẽ nhớ được và duy trì được cái điều này, tu tập và hướng dẫn cho người tu tập thì được hạnh phúc an lạc lâu dài cho chư thiên và loài người. Như vậy thì quý vị thấy ở trong cái đời sống một cái vị xuất gia đó, không phải chỉ ở dừng lại ở cái phần giới. Và chúng ta cũng biết phần Phật giáo trình bày phần giới, phần định, phần tuệ, rồi hoàn thiện phần giới, hoàn thiện phần định, hoàn thiện phần tuệ. Thì chính ở đây một cái người mà muốn tu tập đó, thì mình đạt được những cái trạng thái tâm mà do cái sự tu tập mà huấn luyện cái tâm của chúng ta theo cái thời gian mà mình đã huấn luyện. Thì quý vị thấy ở trong cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy khi mà Đức Phật Ngài là một vị đạo sư, một bậc chánh đẳng chánh giác, và Ngài biết được tất cả các cái loại thiền, và ở đó được phân thành 40 cái đề mục thiền. Thì 40 cái đề mục thiền này thì chúng ta thấy nó phân thành 7 cái loại án xứ để chỉ tịnh. Và chúng ta thấy rằng nếu mà nói về Đức Phật Ngài cũng biết về những cái cơ tánh của chúng sanh, như là những người có cơ tánh ái, nặng về tánh ái, nặng về tánh tính, nặng về tánh sân, nặng về tánh giác, nặng về tánh si, hoặc là nặng về tánh tầm. Và Ngài dạy những cái đề mục đó để cho người ta, mọi người thấy cái cơ tánh của mình rồi sẽ chọn một cái đề mục để tu tập. Nếu một cái người mà tánh tính ít đó, thì mình tu tập những cái đề mục mà tăng trưởng tính quyền, như là đề mục niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, những cái đề mục tùy niệm đó làm cho mình tăng trưởng được cái lòng tin. Như vậy thì một cái người mà khi mà đã xuất gia vào trong cái giáo pháp của Đức Phật đó, đầu tiên là những vị đã thọ giới. Từ cái thọ giới đó mình sẽ thấy được những cái đề mục tùy niệm, gọi là niệm giới đó. Ví dụ một người cư sĩ đó, thì mình có giới hay không đó, thì mình thấy mình thọ trì ngũ giới, bắt ăn trai giới, hay là những cái giới của người cư sĩ thọ. Và khi mà mình niệm giới như vậy, nó là một cái đề mục thiền định của gì. Bởi vì chúng ta thấy 10 đề mục tùy niệm, nó có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm giới, niệm Thiên. Và khi mà mình niệm giới như vậy đó, quý vị thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà những cái vị tỳ khưu ở trong rừng, mà khi các vị đó thọ trì cái đề mục định rồi đó, mà nó có thể những cái loài phi nhân nó không có vừa lòng, hoặc là phá phách, hoặc là những cái vị phi nhân đó tìm một cách để chê trách những vị tỳ khưu. Mà mình nghe trong Thanh Tịnh Đạo cũng có cái câu chuyện vị tỳ khưu ở trong hang, thì cái vị chư thiên ở trong hang đó, do cái giới hạnh vị này nên vị này bị chư thiên khó chịu, rồi vị chư thiên nó mới nhập vào một cái người nữ, mà trên đường bị tỳ khưu thì thường thọ trì, mới nói với cái người mẹ khi đứa con mới bị vị phi nhân này nhập mà bắt, cũng như chúng ta thấy như méo miệng rồi sùi bọt mép hoặc là trợn mắt vậy đó, thì mới nói với cái người phụ nữ này, ngày mai có vị tỳ khưu đi bát, thì xin cái nước rửa bát. Thì chúng ta thấy vị tỳ khưu đó sáng ra thì từ trong cái hang núi vị đó đi ra, và vị đó đi khất thực theo từng nhà, và thấy cái người tín nữ này ra trong móng để đặt bát cúng dường. Vị này cũng nhận cái vật thực rồi ăn xong, rồi vị này rửa bát, thì cái người phụ nữ nó xin cái nước rửa bát cho đứa bé uống, thì đứa bé nó không có bệnh. Và khi mà vị phi nhân này nghĩ rằng vị tỳ khưu này làm cái nghề thầy thuốc trị bệnh, nghĩa là vi phạm cái học giới, không có thanh tịnh giới, thì cái vị phi nhân này hiện ra trước cái cửa động. Khi cái vị tỳ khưu này về đến cái hang động, thì cái vị phi nhân đó nói rằng Ngài là người không phải là xứng là sa môn hạnh, không có phải là người giữ học giới. Thì khi mà vị phi nhân đó nói Ngài là cái người trị bệnh, cho nước để trị bệnh cho những đứa nhỏ như vậy đó, thì Ngài suy xét về cái giới của Ngài. Từ lúc Ngài xuất gia cho đến lúc bây giờ thì Ngài thấy cái giới Ngài thanh tịnh, và từ đó Ngài chứng đắc đạo quả, Ngài đắc đạo quả trở thành vị A-la-hán. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người cư sĩ đó, mà khi mà Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác là sao? Vì Ngài biết được cái tâm của chúng ta, cái tâm chúng ta nó tiến bộ, hay là cái tâm chúng ta nó thối hóa, cái tâm chúng ta nó cần cầu vô thượng, hay là cái tâm chúng ta nó bị thối đọa. Khi mà cái tâm nó cần cầu vô thượng đó, thì Đức Phật Ngài dạy cái phương pháp mình tu tập đó, mình niệm giới, nó cũng là một đề mục thiền định. Và khi mà định như vậy, cái tuệ nó sẽ
Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giáo, dạ cô chúng con hát nghe Đại Đức Pháp Đăng, dạ con kính thỉnh Đại Đức trở lại. Dạ, hình như một cái mic của Chức Tăng Nhàn Nguyệt lên trên thành âm. Dạ con kính thỉnh Đại Đức cầm mic trở lại, Nam Mô Bụt Thầy Giáo.
Alo. Alo, nghe 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 lại cho quý vị. Nên đó, rất là nhiều những cái câu chuyện mà Đức Phật này giảng dạy đó, chẳng nghĩa là một cái người mà nhàm chán cái sự luân hồi xuất gia, hay là cái người gọi là người chấp nhận những cái lời dạy của Đức Phật để thực hành. Hay Đức Phật ngày thường nói những người cư sĩ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của bậc đạo sư đó, là chúng ta thấy một cái người mà dù là người cư sĩ đi, chúng ta thấy như là ông Thiện Nam Chích Tá, hay là cái câu chuyện của bà thì cô đi thăm Má Đinh Na đó, thì cái vị này dù là người cư sĩ thọ trì những học giới, vị này cũng từng tự chứng đắc đạo quả Tu Đà Quần, Cư Đà Hàm đến A Na Hàm. Như vậy thì những cái người mà chứng đắc đạo quả thì có hai cái loại thiền. Hai cái loại thiền mà vị đó phải hành trì, đó là thiền chỉ và thiền quán. Mà thường thường chúng ta học hôm trước, chúng ta nghe tâm giải thoát và tuệ giải thoát đó. Tâm giải thoát là vị đó chứng thiền rồi chứng đạo quả, là tâm giải thoát. Còn tuệ giải thoát là những vị đó chứng đắc do tu tập thiền quán, chỉ có cái lậu tịnh thông thôi. Còn thường thường những cái vị mà tu tập thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, để chứng đắc những cái thiền đó, để chứng đắc những cái lời thần thông. Và chúng ta thấy trong Phật giáo có nói đến A-la-hán nhất minh, A-la-hán tam minh, A-la-hán lục thông, A-la-hán tuệ phân tích. Thì chính những cái vị A-la-hán cũng là A-la-hán, nhưng mà có nhiều thứ bực như vậy đó, là do cái vị này tu tập thiền chỉ hay thiền quán. Và vị này tu tập chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là tứ thiền theo tạng kinh, hay là ngũ thiền theo tạng A Tỳ Đàm. Vì có cái sự sai khác đó, nên chúng ta thấy nói thiền thì Đức Phật nói đến đến bốn cái thiền trong cái kinh tạng, và nói năm thiền ở trong A Tỳ Đàm tạng. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà vì muốn thấy được cái sự thật, có nghĩa là thấy được cái sự thật là gì, thấy được cái sự luân hồi của chúng ta. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật lúc mà ngài Lắc Thanh Ná với tôn giả Mốc Cà La Ná đó, đi trên núi Giúp Chắc Cô Tá đi xuống thì thấy những là ngạ quỷ này. Nhưng mà khi mà tôn giả Mốc Cà La Ná mỉm cười đó, thì tôn giả Lắc Thanh Ná hỏi, thì tôn giả Mốc Cà La Ná hãy nói rằng hãy hỏi trước mặt bậc đạo sư. Thì quý vị thấy rằng khi mà hỏi trước mặt Đức Phật thì Đức Phật ngài nói ngài có thấy những loài ngạ quỷ đến lúc ngài chứng đắc đạo quả, nhưng mà vì ngài không nói, vì sợ chúng sanh không có lòng tin với ngài và quỷ bán nên những chúng sanh nó xa đọa, nên Đức Phật ngài thấy những điều đó là ngài không nói. Bây giờ có một người thấy nữa, đó là ngài Mục Quyền Liên. Ngài Mục Quyền Liên ngài đắc lục thông, ngài có thiên nhãn thông, và ngài thấy những chúng sanh sắc thô sắc tế đó là những cái loài ngạ quỷ, những cái loài phi nhân, thì ngài thấy được như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Phật ngài mới nói lên, ngài mới nói lên những cái người mà thành tựu được những cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông hoặc là lậu tận thông, là những người đó họ luyện được cái tâm của họ, cái tâm họ tự tại. Quý vị thấy một cái người mà cái tâm của chúng ta còn bị những cái phiền não tham ái đó, là cái tâm chúng ta bị đình trệ. Quý vị thấy những cái thiền chi á, muốn nói lên là gì? Tầm, tứ, hỷ, lạc, xả và định, xả và niết tâm. Thì nói lên những cái thiền chi, hay là nói lên những cái trạng thái tâm của chúng ta mà theo A Tỳ Đàm, đó là những cái loại tâm. Những cái loại tâm á, nó có cái chi tầm hợp trong đó. Ví dụ mình thấy rằng tầm nó hợp được 55 tâm. À, cái nghĩa là sở hữu tâm nó hợp được 55 tâm, có nghĩa là 54 tâm dục giới từ ra ngũ tâm thức và 11 tâm sơ thiền có sở hữu tâm tà hợp. Như vậy thì muốn nói đến tâm á, ở trong đó chia ra hai cái loại tâm là tâm bất thiện và tâm thiện. Mà chúng ta thấy trong cái bài kinh Song Tầm có nói về dục tâm, hận tâm và hại tâm, ly dục tâm, vô hận tâm và bất hại tâm. Như vậy á, thì những cái người mà có dục tâm là suy nghĩ về dục, nó cũng tìm kiếm. Bây giờ ly dục tâm là suy nghĩ về những cái sự ly dục. À, như vậy thì khi một người mà chứng được sơ thiền có tầm á, tầm nó hướng đến một cái đề mục mà làm cho người đó không có còn bị hôn trầm thủy miên nữa. À, bởi vì quý vị thấy á, cái người mà họ tu thiền đó thì quý vị thấy họ ít ngủ hơn. À, nếu mà một một lúc nào đó chúng ta tu thiền thì chúng ta sẽ thấy được cái lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là chúng ta bị hôn trầm thủy miên nhiều thì chúng ta buồn ngủ, nhưng mà một người mà tu tập thường đó thì họ ít ngủ hơn. À, nên thường thường quý vị thấy trong cái trường thiền đó, những cái vị thiền sư rất là hạn chế cho chúng ta ngủ, và khi mà chúng ta tu tập được cái tâm của chúng ta dán trên cái đề mục được đó thì chúng ta bớt buồn ngủ. À, nên nó trong đó mới nói rằng tầm á, là có một trạng thái cái nghĩa là ly dục. Bởi vì dục á, là chúng ta tham á, trong sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục. Bây giờ một cái người mà tu tập á, mà có cái chi tầm mạnh á, thì người này không còn muốn ham muốn những cái dục lạc. À, không còn ham muốn những dục lạc nữa, và vị này mới thấy được một cái cảnh giới cao hơn, một cái cảnh giới cao hơn và một cái nội tâm nó cao hơn. À, bởi vì quý vị thấy một cái người cái trình độ tâm của chúng sanh nó giống, mà được ví dụ như là con rùa với con cá. À, con cá thì nó ở trong nước nó chỉ thấy người ta, nó nghĩ người ta cũng bơi lội trong nước vậy, nhưng con rùa nó nói không, người ta đi ở trên đất chứ không có bơi lội trong nước giống như mày đâu. À, nhưng mà con cá không tin. À, nhưng mà khi mà con cá nó được hóa thành rồng á, hay là chúng ta thấy cá hóa lông á, thì nó lên được á, thì nó sẽ thấy được á, không phải loài nào cũng sống dưới nước như vậy, mà có loài sống trên khô như là loài người và những loài thú. À, thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái vị chánh đẳng chánh giác, ngài muốn nói lên những cái cao thượng để chúng sanh nó có cái sự tầm cầu, và khi mà đạt được những cái sự cao thượng đó thì chúng sanh mới thấy được cái đời sống mà có tu tập đó nó thăng hoa, và những cái chúng sanh đó có cái tuổi thọ sau khi thân quả bệnh chung có cái tuổi thọ cao hơn. À, hoặc là chúng sanh đó chết cái tâm nó định tĩnh hơn, nó không có bị rối loạn. Bởi thường thường quý vị thấy cái tâm thiền á, mới cho ra cái sự sanh, cái sanh nghiệp á, nó thù thắng, hay là cái sanh báo nghiệp đó là sau khi chết người này nhất định sanh về cái cõi cõi thiền, do cái tâm sơ thiền có tầm tứ hỷ lạc xả và định. Như vậy thì quý vị thấy trong A Tỳ Đàm mà nói về cái trọng nghiệp á, thì nó phân ra hai loại là ngũ nghịch đại tội và cái người đắc thiền. À, cái người đắc thiền á, thì họ sẽ đạt cái được cái trạng thái sanh về cái cõi thiền liền, như là Phạm Thiên Sơ Thiền. Họ tu tập đó, họ đạt được cái thiền đó, họ sanh về những cảnh giới đó y như người ngủ và thức dậy vậy quý vị. Còn chúng ta mà sanh trong những cái loài thai sanh đó, thì chúng ta chung qua cái dạ con, ở trong dạ con đó 9 tháng 10 ngày, hoặc là có nhiều loài như là voi sanh mang thai đến 12 tháng, như trâu bò, những cái loài mà mang thai lâu. À, và những cái chúng sanh mà như vậy đó thì quý vị thấy cái tâm tục sinh đó, nó không có như là những cái người chứng thiền. À, chính vì như vậy đó, nên Đức Phật ngài mới dạy một cái người mà tu tập thiền định đó, thì cái tâm của họ nó định tĩnh hơn. Nên quý vị nào đó có một lúc nào đó mình vào những cái trường thiền mình tu thử đi. À, quý vị tu thử cũng như là tu đi rồi thích thích thích, mình mới đầu mình không có tu á, mình không có thích. À, cũng như là người ta nói cái gì, nghe nói rằng mình ăn cái vật thực mà ăn quen rồi đó, cái vật thực đó là do mình 30-40 năm mà ăn cái loại vật thực đó. Còn cái người Miến Điện họ ăn 30-40 năm cái loại vật thực kia họ quen, mình ăn cái loại vật thực kia mình chịu không được. À, còn họ ăn cái loại vật thực mình họ chịu không được. À, cũng như vậy một cái người mà tu thiền cái tâm nó quen với cái đề mục thiền định, nó không có bị, nó tránh xa những ngũ ngũ trần dục lạc rồi đó, thì cái tâm của người đó nó sẽ hướng đến cái cao hơn, và nó có tìm được một cảnh giới cao hơn. À, nó sẽ nhìn thấy được rộng rãi hơn. À, còn con cá thì nó chỉ nhìn ở trong nước, nó chỉ ở sống trong nước. À, con rùa thì nó sống được hai cái lãnh vực là vừa nước vừa khô, nên nó biết được cái lãnh vực cái tinh khô bao la hơn. Còn con cá thì nó không có biết được cái lãnh vực đó. À, thì Đức Phật á, là một vị chứng đắc được đạo quả, ngài muốn cho chúng ta có thể chứng đắc được thiền định, thần thông và đạo quả. Bởi vì quý vị thấy thiền chỉ là chứng được cái loại những cái loại thần thông. À, như là chúng ta thấy như là Sa Di Xú Nắc Khá Ná đó, mà sau này bỏ Đức Phật đi theo ngoại đạo đó, mà vị Sa Di này khi mà Đức Phật dạy tu thiền mà vị này thấy được cả chư thiên. nhưng mà không nghe được chư thiên nói, vì vị này chưa tu thừa, chưa thiền nhất hướng, có nghĩa là tu thiền về đề mục một cái đề mục nhất hướng thôi. Và sau này cái vị này là mới xin Đức Phật là cho một cái đề mục gọi là giống như thiên nhĩ thông vậy, để nghe được cái tiếng chư thiên, vì thấy được cái chư thiên thôi mà không có nghe được, giống như thiên nhãn thông, tu tập những cái đề mục mà thấy được những cái sắc tế nhưng mà không có nghe được những cái chúng sanh đó nói. Thì sau này xuống Nát Ca Ná được Đức Phật này dạy cho cái đề mục mà tu nhị hướng là cái giống như thiên nhĩ thông vậy. Nhưng mà vị này do cái ác nghiệp từ kiếp trước, do bắn vào cái lỗ tai của Đức Phật độc giác, nên vị này không có đạt được cái thiên nhĩ thông, có nghĩa là không nghe được những cái tiếng chư thiên nói. Và vị này có sự suy nghĩ rằng Đức Phật mà nếu có chứng thiên nhĩ thông á, là Đức Phật dạy ta phải chứng, tại sao mà ta tu không chứng, chứng tỏ Đức Phật cũng không chứng cái này. Nhưng mà Đức Phật á, thì ngài biết được cái nghiệp của số Nát Ca Ná do trong quá khứ đã từng bắn vào cái lỗ tai của Đức Phật độc giác, làm cho Phật độc giác phải thọ khổ và viên tịch niết bàn. Do cái ác nghiệp đó nó trở thành cái hậu báo nghiệp mà tới bây giờ số Nát Ca Ná tu thiền nhưng mà cũng không chứng được thiên nhĩ thông. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái vị đạo sư, ngài biết được những cái người tu chứng được cái thiền nhất hướng hoặc là cái thiền nhị hướng, mà nói chung vô là thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần thông và lậu thần thông. Và ngài chia ra hai cái loại tuệ gọi là thần thông và cái loại tuệ đạo quả. Cái loại tuệ thần thông là thiên nhãn, thiên nhĩ, túc mạng, tha tâm và thần thông. Còn cái loại tuệ là cái lậu thần thông, là hết lậu hoặc phiền não như dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái vị đạo sư, ngài biết được những cái trạng thái mà người có một cái trạng thái mà muốn tu tập đó, là người đó phải có cái tâm tầm cầu, tầm cầu cái gì cao thượng hơn, tầm cầu cái gì cao thượng hơn. Thì chính khi mình tầm cầu cái gì cao thượng hơn đó, nên Đức Phật là một bậc đạo sư, ngài dạy cho một cái người mà giống như là ngài có một cái cục kẹo để cho những cái đứa nhỏ, một cái loại vật thực cho người bệnh, rồi có một cái vật thực cho người khỏe, giống như là cái trình độ của chúng sanh vậy đó. Ngày nào mà mình chưa biết Phật pháp nhiều đó, thì mình giống như là những đứa nhỏ mà mừng gì được cục kẹo. Thì Đức Phật ngài dạy cho một người làm phước đó, được sanh trời người, thì giống như cục kẹo mà để dụ những đứa nhỏ. Nhưng mà khi mà đứa nhỏ lớn lên đó, có một cái loại vật thực cho những cái người bệnh hoạn, là cái tâm của chúng ta đó nó bị những cái lậu hoặc phiền não nó cản trở, thì bây giờ chúng ta dùng những cái loại tu tập nữa, giống như thiền định, để áp chế những cái phiền cái. Là chúng ta có những cái vật thực cho những người khỏe, giống như là một cái người mà có các căn hay các ba la mật đầy đủ, thì người này tu chứng được đạo quả, chứng được thần thông và đạo quả. Thì chúng ta thấy Đức Phật á, là ngài thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh như từ phụ, ngài là thầy của trời người. Chính vì như vậy á, nên ngài dạy cho một cái người mà chứng thiền thứ nhất hoặc là một cái thiền thứ hai, thứ ba, thứ tư, và vị đó sanh về những cái cảnh giới mà do cái thiền chứng nó mang lại cái sự cái tuổi thọ. Nên chúng ta thấy trong cái bài kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài nói rất là rõ ràng. Ngài nói ví dụ như một 50 năm chúng ta đó, bằng cõi Tứ Đại Thiên Vương một ngày một đêm, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng một năm, ở cõi đó sống được 500 tuổi thọ. Rồi cõi Đau Lợi là 1.000 năm của chúng ta, 100 năm của chúng ta, bằng cõi Đau Lợi một ngày một đêm, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng một năm, ở cõi đó sống được 1.000 tuổi thọ. Rồi cõi cao hơn là cõi Đấu Xuất, 200 năm chúng ta, bằng cõi Đấu Xuất một ngày một đêm, 30 ngày là 1 tháng, 12 tháng một năm, ở cõi đó sống được 2.000 tuổi thọ. Và cái cõi quá lạc bốn rồi tha quá tự tại là đến 16.000 ngàn năm của chúng ta, bằng cõi 1.000 đêm. Và những cái vị mà phạm thiên sơ thiền bằng 1/3 kiếp trái đất, những cái vị phạm thiên sơ thiền như là đại phạm thiên thì sống bằng 1 kiếp trái đất, phạm phụ thiên sống bằng nửa kiếp trái đất, phạm chúng thiên sống bằng 1/3 kiếp trái đất. Như vậy thì chúng ta thấy một kiếp sống của những chúng sanh có cái tuổi thọ sai khác. Và Đức Phật ngài thuyết như vậy đó, là những cái vị mà phạm thiên như phạm thiên Khatikara, mà bây giờ là sanh làm những cái vị trời phạm thiên đó, sống từ cái thời kỳ mà Đức Phật Kathama vị này tái sanh làm phạm thiên cho tới bây giờ. Bây giờ Đức Phật ngài từ cung trời Đấu Xuất ngài được chư thiên phạm thiên sinh tỉnh Lâm Phàm và thành Phật. Thì những cái vị phạm thiên như là phạm thiên Khatikara đó, là thời kỳ của Đức Phật Kathama, những cái vị đó vẫn còn tồn tại.
và những vị đó vẫn còn tồn tại, và những vị đó biết Đức Phật Kassapa và đã tu tập với cái lời dạy của Đức Phật Kassapa. Và bây giờ Đức Phật Gautama mà có thuyết giảng đó, thì vị này cũng thấy đó là một vị chánh đẳng giác, cũng 10 cái hồng danh, cũng thuyết giảng tam tạng kinh luật lượng. Như vậy thì quý vị thấy những cái vị mà họ chứng được những cái tình thiền, họ sanh về những cảnh giới đó. Khi họ sanh về những cái cảnh giới phạm thiên đó, là họ có thần thông đó, do cái năng lực mà gọi là cảnh giới tái sanh, do cái năng lực thiền định mà họ có ngũ thông. Ví dụ như quý vị thấy một cái người mà họ chứng được sơ thiền, họ sanh về cõi đó đi, thì họ cũng có được những cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông, túc mạng thông, hoặc là thần thông. Chúng ta thấy như là khi mà Đức Bồ Tát chúng ta đó mà khởi tâm từ bỏ từ bỏ cung vàng điện ngọc, điện ngọc ngài từ bỏ những cái dương vị, ngài từ bỏ những ngọc ngà châu báu đó, thì cái bộ đồ kiều phục đó được Phạm Thiên Katigara đó đổi thành một cái bộ đồ sa môn để cho ngài đắp lên, người trở thành vị sa môn. Thì những cái vị đó, đó là những cái vị mà sanh ra trong cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa như vậy. Mà Đức Phật ngày khuyên chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có tu tập thiền định đó, chúng ta không chứng được thiền đó, thì cái tuổi thọ chúng ta chỉ 100 năm hoặc là hơn 100 năm một chút đối với loài người. Nhưng mà đối với những vị chư thiên đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói 50 năm cõi tứ đại thiên vương, 100 năm ở cõi trời Đao Lợi, 200 năm cõi đời trời đấu xuất, rồi cõi dạ ma, cõi quá lạc, thao hóa tự tại 16.000 năm. Rồi những vị phạm thiên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền đó, quý vị thấy Đức Phật này nói rất là rõ ràng, rất là rõ ràng lên là những cái vị đó chứng cái thiền cao đó, cái tuổi thọ bụi ta lâu. Chúng ta thấy như là Đại Phạm Thiên Bát Há sống, mà những cái vị này do cái mãnh lực thiền, mà do cái mãnh lực phước báo nữa. Vị này sanh về cái cõi quảng quả bằng 64.000 kiếp trái đất, rồi tới 32.000 kiếp trái đất, rồi 16.000 kiếp trái đất, rồi tới 8.000 kiếp trái đất. Vị này có nghĩa là có cái tuổi thọ lâu như vậy. Nên chúng ta thấy Đức Phật này kể lại cái kiếp mà Phạm Thiên Bát Há là thầy của ngài. Lúc bây giờ ngài là vị học trò của Phạm Thiên Bát Há, nhờ cái sự chứng đắc được ngũ thiền, và có dùng cái thần thông của mình để giúp cho những cái người ở trong sa mạc khi họ đi lạc vào 500 cái cổ xe, rồi giúp cho những cái người bị ở biên địa mà bị bọn thảo phấu giết hại, cướp của này kia nọ, rồi giúp cho cái đoàn người trai gái trên cái đám cưới trên dòng sông mà bị Long Vương làm hại. Chính do cái mãnh lực phước báo và mãnh lực thiền định đó mà Phạm Thiên Bát Há sanh qua những cái tầng thiền mà 64 kiếp trái đất và 32 kiếp trái đất, những cái thời gian lâu như vậy. Cuối cùng Phạm Thiên Bát Há mới nghĩ rằng là mình là thường tồn bất biến, vĩnh hằng trường cũ, còn những chúng sanh khác thì không được như vậy. Nhưng mà Đức Phật là bậc đạo sư, ngày với cái tâm mình biết được tâm Phạm Thiên Bát Há, và ngài như là một người lực sĩ duỗi cánh tay co lại, co cánh tay duỗi ra, nhắm mắt mở mắt vậy, ngài lên cõi trời Phạm Thiên Bát Há, và ngài nói cho Phạm Thiên Bát Há biết, và ngài dẫn chứng cái câu chuyện tiền thân trước đó ngài là người học trò Phạm Thiên Bát Há, là người đạo sĩ chứng được thiền ở cõi nhân loại này và sanh về những cái cảnh giới này, và nhờ cái phước báo và nhờ cái thiền định nữa, nên cái sự tái sanh liên tục vào những cái cõi thiền, những cái tuổi thọ lâu dài, làm cho vị này nghĩ rằng mình có cái đời sống thường hằng bất biến, trường sinh bất tử. Nhưng mà Đức Phật ngài nói còn một thời gian không lâu nữa thì Bát Há sẽ rơi vào trong cõi khổ. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật ngài nói lên, và những cái chúng sanh đó do tu tập những cái thiền chứng đó, và những cái thiền chứng đó do được tu tập mà sanh về những cảnh giới có cái tuổi thọ mà không phải như là những người đam mê ở cõi dục, giống như con cá nó chỉ biết nước thôi, còn con rùa có thể là nó hơn, cao cấp hơn con cá, nó được đi trên khô nữa, mà nó thấy được cái cảnh giới bao la. Một người mà khi mà ở trong cõi dục đó, thì đam mê trong cõi dục, lấy cõi dục làm hiện hữu, còn những cái người mà vươn lên cái cấp bậc cao hơn là cõi sắc và cõi vô sắc đó, thì Đức Phật ngài nói những chúng sanh đó do cái sự vươn lên, có nghĩa là sanh về những cảnh giới có tuổi thọ cao hơn, cái đời sống lâu dài hơn, và những chúng sanh đó nó không có nặng nề như là cõi nhân loại chúng ta phải tìm cầu cơm canh bánh trái, tìm cầu cái nước uống, hoặc là tìm cầu cái chỗ ở mát mẻ, hoặc tìm cầu cái chỗ ở như thế vừa ý mình. Còn những cái chư thiên phạm thiên là những chúng sanh mà do cái phước của họ họ sống không còn hệ lụy mặt trời mặt trăng, mà chỉ bông sen xanh nở là họ biết ban đêm, bông sen đỏ nở là họ biết ban ngày. Họ sống một cái thời gian, cái tuổi thọ của họ, họ không còn bị ảnh hưởng do mặt trời mặt trăng, không còn bị nóng lạnh do cái mặt trời và mặt trăng, không phải đi tìm cực khổ về cơm canh bánh trái, hoặc là được mùa thất mùa. Bởi vì chúng ta sống ở trong cuộc đời này, nếu một người mà muốn tu tập mà lên cao đó, phải suy nghĩ đến những cái hiểm họa ở dưới thấp thì mình mới muốn tu lên cao. Đời mình nó thì tối ngày chỉ ràng buộc cơm canh bánh trái, áo quần, nhà cửa, chỗ ở, chỗ làm, không có gì cao hơn nữa. Nhưng mà Đức Phật Ngài nói rằng nếu mà mình biết được cái nỗi khổ này, bây giờ mình muốn vươn lên cái từng thiền sắc giới, mình tu tập những cái đề mục mà như là đất nước lửa gió, xanh đỏ trắng vàng, ánh sáng hư không, hay là để thời gian mình tu tập những cái đề mục mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm sự tịch tịnh, niệm hơi thở, niệm thể trược, niệm tứ đại, thì mình khi mà đắc định đó, thì mình sẽ sanh về những cái cõi cao, do những cái tâm chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của mình sẽ sanh về những cõi đó mà có cái tuổi thọ cao hơn. Và khi mình có những cái loại thần thông đó, mình thấy được đó, những chúng sanh đó, chết ở đây sanh ra ở kia. Quý vị thấy như Thiên Chủ Đế Thích đó, có mấy người vợ như là nàng Xú Thâm Má, Xú Đanh Tá, Xú Chích Tá, Xú Chà Ta đó, thì cái người vợ Úc mà sau khi chết sanh là con cò đó, do đam mê cái sắc đẹp của mình, trang điểm không có phụ làm phước với người chồng của mình, chỉ có ba người vợ kia làm phước sau này sanh về cõi trời. Còn cái người vợ Úc thấy mình trẻ đẹp, chỉ xăm soi cái sắc đẹp của mình, cuối cùng chết sanh là con cò, tối ngày cứ rỉa lông không. Thì Thiên Chủ Đế Thích mới dùng thiên nhãn, khi mà sanh về cõi đó thấy mình do cái phước đó sanh về, coi mình ở đời sống người đời thì mình như thế nào. Có mấy người vợ và người vợ Úc bây giờ sanh làm con cò như vậy. Thiên Chủ Đế Thích mới dùng thần thông của mình đưa con cò lên thiên giới, và giới thiệu với những cái người vợ mà kiếp trước là nàng Xú Thâm Má, Xú Đanh Tá, Xú Chích Tá, còn Xú Già Ta bây giờ thì sanh làm con cò cẳng cao, cổ cao như vậy, như vậy đó. Thì cũng bị những cái vị thiên hậu kia chọc ghẹo, và vì như vậy đó là được người khích lệ nên giữ giới, sau này mới chết sanh làm người con gái, sanh làm con gái Atula Thiên, rồi Thiên Chủ Đế Thích đem về cõi trời. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện Đức Phật Ngài kể như vậy đó, để chúng ta thấy rằng một cái người mà họ đam mê trong dục đó, thì họ xăm soi cái sắc đẹp của mình, họ cứ hệ lụy cái sắc đẹp của mình, nhưng mà họ cũng đâu có tránh khỏi thời gian trăm năm xô đuổi họ trở thành lão mại già nua, mắt lờ tai điếc, lưng mỏi gối dùng. Còn cõi chư thiên thì thù thắng hơn, chúng ta thấy chư thiên đâu có già, mắt đâu có lờ, mồ hôi đâu có đổ ra, và ăn uống đâu phải cực khổ như cõi nhân loại chúng ta. Nhưng mà những cái vị phạm thiên thì còn cao hơn nữa. Những cái vị này do cái tâm tục sinh, ví dụ chúng ta thấy tâm tục sinh sơ thiền cho sanh về ba cõi sơ thiền, như là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, do tính tấn niềm định tuệ mạnh yếu mà những chúng sanh nó sanh về cõi cao quá thấp. Như vậy thì Đức Phật Ngài là một bậc đạo sư, Ngài biết được những cái trạng thái của những chúng sanh, những cái tâm của những chúng sanh và những cái tâm tầm cầu sự hướng thượng, và Đức Phật Ngài khích lệ và Ngài nói lên cái sự hướng thượng đó sanh về những cái cõi nào, cõi nào, thì Ngài nói lên như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Ví dụ như một người chứng được nhị thiền, tam thiền đó, thì sanh về ba cõi nhị thiền như là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên, rồi cái tâm tứ thiền sanh về ba cõi tâm thiền như thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên và quang âm thiên. Thì Ngài biết được những cái người mà do cái tâm thiền đó mà Đức Phật Ngài là gọi là tưởng đồng thân dị, hoặc là tưởng dị thân đồng, tưởng đồng thân đồng. Ví dụ chúng ta thấy một cái người mà chứng được nhị thiền đó, thì do tâm nhị thiền và tam thiền mà sanh về ba cõi nhị thiền, như vậy là tưởng dị nhưng mà thân đồng, sanh về cái cõi phạm thiên nhị thiền thì giống nhau, nhưng mà tưởng thì hai cái loại thức đi tục sinh, đó là cái tâm quả nhị thiền và tâm quả tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền, tâm quả tứ thiền sanh về ba cõi tam thiền, tâm quả ngũ thiền sanh về bảy cõi tứ thiền, như là cõi quảng quả, cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc cú cánh, đó là năm tình cư thiên. Và cõi vô tưởng là những cái vị mà đắc được ngũ thiền, nhàm chán cái danh quẩn, chỉ không có thấy được cái hiểm họa của sắc quẩn, nên vị này còn tái sanh do cái sắc mạng quyền tục sinh về cõi vô tưởng. Thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc đạo sư, Ngài biết được những cái người tu tập chứng thiền và vị nào còn đam mê, nên ở trong cái bài kinh Đại Khổ Quẩn, Đức Phật Ngài nói cái gì là vị ngọt của sắc quẩn, cái gì là nguy hiểm của sắc quẩn, cái gì là cái sự thoát ly của sắc quẩn, rồi cái gì là vị ngọt của thọ quẩn, cái gì là nguy hiểm của thọ quẩn, cái gì là xuất ly thọ quẩn. Và Đức Phật Ngài biết được cái sắc thấy cái dục á, cái gì là vị ngọt của dục, cái gì nguy hiểm của dục, nhờ cái gì thoát ly dục, trong bài kinh Đại Phổ Quẩn Đức Phật ngài nói như vậy. Vì ngài biết được tất cả mà ngài khuyên chúng sanh á, từng tự thứ lớp. Một người mà muốn phát triển được những cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông và thần thông đó, thì theo A Tỳ Đàm mình phải chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi mới luyện thần thông được. Đó là phàm nhân có cái ngũ thông như là Tôn Giả Đê Quá Đá Tá đó. Quý vị thấy Tôn Giả Đê Quá Đá Tá có thần thông hiện quá ra mà ngồi trên bắp giới của hoàng tử A Tỳ Thế, mình đầy rắn như vậy làm cho hoàng tử A Tỳ Thế quán sợ. Thì như vậy những vị đó có thần thông, thì chính những cái vị mà đã đặt thiền định đó, thì cái nội tâm nó thanh tịnh và vị đó có thể biến hóa được. Nên thường thường quý vị thấy trong cái đề mục thiền định gọi là thiền, gọi là thể nhập, gọi là tưởng thể nhập. Vị này tưởng 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 ở trong hư không nó là đất. Nên quý vị thấy một người có thần thông đó, trong thanh định đạo nói đó, mình vị này muốn đứng trên hư không một cây thốt nốt đó, thì vị đó tưởng cái khoảng hư không đó là đất, đứng ở trên đất đó. Mà mình thấy là hư không, nhưng mà vị đó do cái tưởng thể nhập, nên vị đó tưởng cái khoảng không gian bằng một cây thốt nốt là đất, nên vị đó đứng ở trên cái cây thốt nốt mà không có té như chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta không có thần thông thì chúng ta sẽ té xuống. Nhưng mà vị này cũng như là trong đất, vị đó tưởng là hư không, vị này chú nguyện một cái phần đất một 10 mét đã thành hư không. Vị này đi ở dưới hư không đó mà đi trong đất giống như đi trong hư không vậy. Thì đó là những cái vị mà có cái trạng thái tâm thiền định họ mạnh và chứng đắc được những cái loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân, hoặc là họ biến hình hiện hình đi trên hư không như là đi trên đất ở trong nước không có chìm. Thì đó là những cái trạng thái mà Đức Phật trình bày. Thì chúng ta thấy như vậy thì một cái người mà do họ vượt lên các dục, bởi vì quý vị thấy thân diễn ly là muốn nói ly dục là giữ giới, nhưng mà tâm diễn ly là muốn nói đến cái phần định và tuệ. Cái tâm diễn ly là cái gì? Cái tâm đó là đã ra khỏi dục rồi, còn thân diễn ly là mình nhìn giữ giới, mình cái tâm diễn ly là muốn nói đến những cái sự đoạn trừ những cái phiền não. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật này biết được một cái trạng thái mà người đạt được là một cái trạng thái do ly dục sanh, với tầm với tứ, diệt tầm và tứ chứng mà trú thiền thứ hai. Thì cái trạng thái này là muốn nói lên một cái người mà hành thiền chứng thiền đó. Thì quý vị thấy trong A Tỳ Đàm Vi Diệu Pháp nói rằng cái lộ trình tâm chứng thiền nó chỉ có một cái sát na đắc, gọi là đắc thiền thôi. Nhưng mà người này muốn nhập thiền đó, vị này phải luyện qua si. Luyện qua si là gì? Vị này phải tập hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và tạng kháng thiền tự tại. Hướng thiền tự tại là vị này muốn hướng vào sơ thiền, vị này sẽ hướng vào được liền. Nhập thiền là vị này nhập vào thiền được liền. Trụ thiền là vị này muốn ở trong đó một thời gian, một tiếng, hai tiếng đồng hồ thì trụ thiền. Xuất thiền là vị này muốn xuất thiền, là xuất thiền. Là tạng kháng thiền là vị này thấy được cái gì tầm nó yếu đuối. Chúng ta thấy như là những cái người ngoại đạo so sánh rằng Đức Thế Tôn đó với vua Bisara đó là vua hạnh phúc hơn. Thì Đức Phật nói rằng vua có thể một cái trạng thái hỷ lạc mà có thể ngồi yên lặng một tiếng, hai tiếng, ba tiếng đồng hồ không? Thì những người ngoại đạo đó nói rằng không thể nào vua có thể ngồi yên lặng một cái trạng thái hỷ lạc với một cái trạng thái mà định tĩnh ly dục ly ác bắt ác bắt thiền pháp chứng và trú sơ thiền như là Đức Phật ngày giảng dạy cái trạng thái hỷ lạc đó, thì vua Bimbisara sẽ không bao giờ được hết. Nhưng mà Đức Phật ngày nói rằng Như Lai có thể là chứng và trú thiền trong cái thiền hỷ một ngày, hai ngày, ba ngày, thì lúc bấy giờ ngoại đạo mới nói rằng như vậy thì Thế Tôn hạnh phúc hơn là Đức Vua Bimbisara. Vì người ta nghĩ rằng vua chúa là ngọc ngà châu báu mỹ nữ trân châu hải sản ăn uống này cái nọ, là họ nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật ngày nói là một cái người chứng thiền hạnh phúc còn hơn nữa. Chúng tôi coi trong câu chuyện Phật Độc Giác đó, quý vị biết có một cái vị vua đó đắc được thiền. Đắc được thiền đó, mà vị đó kêu đắc thiền rồi đó, hoàng hậu đồ cung vàng điện ngọc đó, vị này không có quan tâm nữa. Vị này tối ngày cứ ăn xong rồi vị này cứ hành thiền xong rồi an trú trong cái sơ thiền đó, một cái trạng thái hạt đó, nó nghĩ là dục đó, những dục khao khát cũng gì đó, người mà quốc họ gì đam mê dục lạc, họ ăn thai nhi rồi ăn tai gấu, họ ăn cái này kia nọ, ngâm rượu trắng đấng hổ mang Chúa này, cái nào họ uống để họ sung sức, họ làm những cái chuyện dục lạc. Nhưng mà những cái dục lạc đó đó nó vui ít khổ nhiều, nó khao khát, nó làm cho người đó nhiệt não lắm quý vị. Nên quý vị thấy những người mà họ đam mê dục đó thì nó tồi tệ. Còn những cái người mà họ chứng trong thiền định đó thì họ càng cái hỷ lạc cho ly dục sanh đó, thì tâm họ vui định tĩnh, họ có thể nhớ được nhiều kiếp nhiều đời, họ thấy được cái hành động tội lỗi của những chúng sanh này rơi vào khổ cảnh. Nên chúng ta thấy Đức Phật này khuyên chúng ta cố gắng tu tập những cái trạng thái thiền đó. Khi mà chúng ta tu tập thiền rồi, chúng ta sẽ thấy mình ít buồn ngủ do cái di tầm á, có nghĩa là do mình quán cái đề mục như là cảm thọ, hoặc là nếu mình tu thiền quán mình thấy tâm mình tâm có tham có sân có si, thì mình cứ theo dõi cái tâm mình hoài là cái tầm nó mạnh, rồi cái tứ mình quan sát những cái trạng thái, những cái cảm thọ như vậy đó, thì tầm tứ của mình mạnh. Như vậy thì quý vị thấy mình sẽ bớt buồn ngủ, mình sẽ không còn hoài nghi. Bởi vì quý vị thấy một người có tầm là bớt hung tầm thị miên, người có tứ sẽ bớt hoài nghi. Nên cái hoài nghi là gì? Là do mình không có xác định được pháp. Còn một cái người tu thiền họ xác định được pháp thì họ không có hoài nghi. Hỷ là gì? Hỷ là đối trị với sân gặp cái. Một cái người có hỷ lạc thì cái tâm họ không có bị sân hận. Nên quý vị thấy một cái người mà không có tu thiền mình ngồi chút xíu mình tê cẳng, mình bực bội, mình khó chịu, mình đau lưng, mình khó chịu. Nhưng một cái người mà tu thiền quen rồi, họ ngồi họ có cái trạng thái mát mẻ trong tâm của họ đó, cái diện hỷ lạc đó nó không có làm cho họ sân hận quý vị. Nên quý vị thử tập tu thiền mà mình tu riết một thời gian, mình sẽ thấy được cái sự tu thiền nó mang lại cái sự lợi ích cho mình. Nhất là khi mình có hỷ đó, có nghĩa là mình an lạc trong cái pháp, mình hoan hỷ trong cái pháp đó, thì mình không có sân hận, mình ít sân hận hơn. Nên quý vị biết Đức Phật này dạy cũng là con người, nhưng mà có nhiều người sân hận rất là nhiều, nhưng mà cái người ít sân hận. Cái người mà thường tu tập được thiền đó, thì cái người đó do cái hỷ lạc trong pháp đó, thì họ ít sân hận. Họ ít sân hận. Còn nếu một người không có tu thiền đó, thì người đã phải suy nghĩ về cái niềm vui đó, thì họ mới bớt được sân hận. Ví dụ như quý vị thấy một người mà ngồi nghe pháp, bây giờ mình nghĩ tới phước, mình nghĩ tới phước, mình vui tới cái phước kiếp sau. Bây giờ mình ngồi nghe pháp nó nhất chân nhất cẳng, mình cũng thấy không có sân hận. Cũng như bây giờ một người nhịn ăn nhịn uống để bố thí cúng dường vậy, vì nguyện kiếp sau mình sanh làm người có sắc đẹp, ít bệnh hoạn, có tài sản. Nhưng bây giờ mình nhịn ăn như vậy mà mình cảm thấy vui, thì quý vị thấy một người mà suy xét về pháp như vậy họ vui. Còn một cái người mà họ tu thiền, họ suy xét cái pháp hiện tại, như là Đức Phật này nói rằng quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, nó quá khứ đã đoạn tận, tương lai là chỉ có đến đó. Hiện tệ quán chỉ có pháp hiện tại, tệ quán chính là đây đó, không động không rung chuyển. Thì đó Đức Phật này dạy, khi mà mình có cái tuệ hiện tại đó thì mình sẽ có niềm vui, và cái niềm vui đó nó mình đem cái vật chất so sánh nó không bằng quý vị. Nên quý vị thấy tại sao mà trong Phật giáo có những người họ nghiện xì ke ma túy, nhưng mà khi họ tu rồi xì ke ma túy cũng không có hấp dẫn họ nữa. Bởi cái tâm của họ nó có một cái niềm vui rất là đặc biệt. Những cái niềm vui đó, nên quý vị thấy người ta nói những cái người mà nghiện xì ke ma túy đó, họ tìm những cái cảm giác. Nhưng mà khi mà họ tu thiền rồi đó thì cảm giác trong thiền đó, nó đặc biệt hơn, làm cho những người này là cai được xì ke ma túy. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày biết được một cái niềm vui, mà khi mà chúng ta có một cái niềm vui trong dục lạc đó, thì phải có cái niềm vui cao hơn. Ví dụ chúng ta thấy như là Tôn giả Nanh Đà vậy đó. Lúc mà đi tu đó thì nhớ nàng Kalajani, nhưng mà Đức Phật biết rằng muốn nhổ được cái hình bóng của nàng Kalajani trong cái tâm của tỳ khu Nanh Đà đó, thì phải đưa là tỳ khu Nanh Đà lên cõi chư thiên, thấy những nàng chư thiên đẹp quá đi, mỹ miều gấp 100.000 lần nàng Kalajani nữa. Cuối cùng thì Tôn giả Nanh Đà cũng phải nói với Đức Phật là vợ của con giống như con khỉ mà nó bị chột mắt, bị cục đuôi, bị lông, bị lửa cháy nám gì đó, đối với nàng tiên nữ này thì vợ con cũng giống như vậy. Thì cuối cùng cái hình bóng của nàng Kalajani không còn trong tâm của vị tỳ khưu nữa. Bây giờ vị tỳ khưu này chỉ hướng đến những cái nàng tiên nữ, và muốn được cái nàng tiên nữ đó phải thực hành phạm hạnh. Tôn giả Nanh Đà đã bị những vị tỳ khưu chiêu chọc, và cuối cùng vị này phải ở một mình mà trở thành vị tỳ khưu để nhất về thu thúc lục căn. Có nghĩa là cũng lúc mà đi tu cũng dao động các căn, nhớ đến người vợ của mình, nhớ đến những cái tiếng nói, rồi nhớ đến những cái phấn son, những cái hương thơm của người vợ xài. Nhưng mà khi mà thu thúc thì trở thành để nhất về thu thúc lục căn, Tôn giả Nanh Đà. Thì chúng ta thấy Đức Phật là một bậc đạo sư, ngài biết được cái cây gai cần phải nhổ để chúng sanh nó không có bị đau, khổ, nên Đức Phật ngày giảng dạy những cái phương pháp tu tập thiền. Và chỉ khi nào mà chúng ta đó tìm cái quý vị nào mà mình thấy đời sống dục lạc đó, mình thấy nói như vậy nhưng mà mình lo rầu rất là nhiều quý vị. Mình có một người vợ, một người chồng thì mình lo rầu chồng của mình bị người ta lấy mất, hoặc là mình có nhà cửa thì mình sợ lũ lụt quá quản, rồi nhà người ta cướp tài sản của mình, tăng đoạt của mình. Mình sợ người này người kia. Rồi khi mình có tiền bạc mình gửi nhà băng thì sợ nhà băng phá sản, sợ đất nước này kia nọ đảo lộn này kia nọ, mình sợ đủ thứ hết á. Nên thường thường những cái dục lạc á thì Đức Phật ngài nói vui ít khổ nhiều, nhưng mà những cái năng lực thiền định á thì nó đặc biệt hơn những cái dục lạc ở đời. Nên Đức Phật ngài nói một cái người mà tu rồi đó, họ không có vàng bạc ngọc ngà châu báu gì hết, nhưng mà họ có niềm vui. Nên quý vị thấy ngài Ra Phá đó, ngài từ bỏ biết bao nhiêu vàng nhà bạc, biết bao nhiêu đống vàng bạc. Quý vị thấy lúc mà cha của ngài kêu ngài trở về hoàng tục đó, ngài có mấy người vợ mà chỉ đây là vàng một đống của ông nội ông cố, đây là ông nội ông ngoại, đây là cha đời của cha của mẹ làm những cái đống vàng to lớn như vậy, con bây giờ quần tục trở lại. Thì lúc bây giờ Tôn giả La Thá nói đây là những con rắn độc, nó còn đau khổ hơn là bị con rắn độc cắn nữa. Nó là cái lửa thiêu đốt nhiệt não. Nếu mà ông bà muốn hạnh phúc thì hãy đem đổ xuống sông Hàn đi. Thì quý vị nghe nó, tại sao mà Tôn giả La Thá lại nói với cha mẹ của mình đem cái đống vàng nó đổ xuống? Bởi vì quý vị thấy vàng đó nó mang lại cái hiểm họa, cũng như là cái người nông phu mà lượm được đống vàng mà Đức Phật này nó con rắn vậy đó. Ông này không thấy vàng mà sao Đức Phật nói con rắn? Thật sự lúc ổng lượm vàng rồi thì bị vua rồi quan quân quần thần đi truy sát những bọn cướp đó, thì chính bọn cướp nó giục vàng đó. Bây giờ ông này cũng bắt ổng lượm được vàng, mà những người kia bắt đánh đập hành hạ ổng thì ổng mới đau khổ. Ổng nhớ lại Đức Phật ngài nói con rắn độc, Đức Phật ngài nói vậy. Và cuối cùng khi mà vua chúa hỏi ra thì ổng nói rằng Đức Phật ngài đã chứng minh cái việc mà cục vàng đó là con rắn độc. Thì chúng ta chỉ khi nào chúng ta bị đau khổ thì chúng ta mới thức tỉnh, còn chúng ta thấy những cái gì ngọt á chúng ta lao đầu vào, giống như là những con khỉ mà nó thấy người ta gài những cái dầu cái thông vậy đó, nó bóng loáng, nó có mùi thơm vậy. Con khỉ nó đưa tay thì dính tay, đưa mỏ thì dính mỏ, đưa chân đạp đó thì lấy chân, lấy mỏ ra thì dính chân luôn. Thì chúng ta bị dục lạc nó giống như vậy, nhưng mà những cái người mà họ vượt lên những cái thiền cao hơn đó thì họ có những cái niềm vui trong những cái thiền đó, và họ không có còn bị hệ lụy trong cái dục lạc. Chính vì như vậy á, nên Đức Phật ngày những cái người mà họ tán thán Đức Phật là những cái vị sa môn đệ tử Đức Phật sống trong rừng và không có lông tóc dựng ngược, bởi vì những vị này có những cái đề mục thiền như là đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng hư không, hoặc là đề mục niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm thí niệm giới niệm thiên. Và những cái vị này có cái tâm tầm tứ dán vào những cái đề mục đó, là có sự hỷ lạc cái tâm, cái sự tu tập đó, và cái nội tâm vị đó định tĩnh, đó là nhất tâm. Thì quý vị thấy rằng một cái trạng thái sơ thiền nó có tầm tứ hỷ lạc là xả và nhất tâm. Như vậy thì cái trạng thái nhị thiền là vị này bỏ tầm, vì tầm yếu đuối, tứ là cái sự lớn mạnh, rồi vị này bỏ tầm bỏ tứ, còn hỷ là sự lớn mạnh hơn tầm tứ. Rồi khi mà hỷ á, thì vị này bỏ hỷ, còn lạc là cái sự lớn mạnh hơn là hỷ. Bởi vì quý vị thấy cũng như là người ta tinh luyện vậy đó, xăng đó được lấy ra trước nhất, hoặc là những cái loại xăng mà mình thấy nó không có nhiên liệu đó được cháy là nó bốc hơi luôn, nó không còn cái dư tàn trở lại. Nhưng mà chúng ta thấy những cái loài mà dư tàn trở lại, ví dụ chúng ta thấy dầu hắt chúng ta đốt, nó cháy rồi nó còn dư lại những cái chất cặn, nó không giống như xăng là cũng lấy từ hầm mỏ ra. Thì cái tâm tinh luyện đó được tinh luyện từ từ, giống như người ta luyện, ta nấu mật mà để lấy đường cát vậy đó, ta loại bỏ mật chua ra là còn lại đường cát, ta quay đường cát, ta rủ hết cái loại mật chua ra để rồi kể cái đường cát thượng hạng. Thì cũng giống như là cái người tu tập để họ luyện những cái thiền định, họ vượt lên những cái thiền chi. Như vậy thì quý vị thấy á, Đức Phật ngài biết được những cái trạng thái, những cái nội tâm vượt qua những cái cảm thọ mà người đời họ luôn bị bi lụy về những ngũ trần dục lạc. Nhưng mà Đức Phật ngài nói có một cái trạng thái hỷ lạc cao thượng hơn, đó là cái sự tu tập thiền định. Và cái sự tu tập thiền định đó làm cho người đó cái tâm không bấn loạn. Bởi vì chúng ta có vật chất á, chúng ta bị đa khổ về vật chất. Nhưng bây giờ người này vượt qua cái vật chất đó, bị ngày có một cái trạng thái nội tâm mà ly dục ly ác bất thiện pháp. Bởi vì chúng ta thấy cái từ mà ly dục ly ác bất thiện pháp, bởi vì quý vị thấy chúng sanh đa số mình ở đời mình dùng thủ đoạn để mình có tiền của, có người vợ đẹp, có đứa con học giỏi thông minh đó, thì mình phải dùng nhiều thủ đoạn lắm. Quý vị thấy người ta rất là nhiều thủ đoạn, thì cái thủ đoạn nó làm cho người đó đau khổ. Cái thủ đoạn làm cho người đó đau khổ. Nên quý vị thấy có những người đó, họ làm những cái nghề buôn bán, những cái nghề mà họ làm những cái lừa đảo đó, thì trong tâm họ bất an. Họ có được những cái hạnh phúc đó nhưng mà tâm họ bất an. Nhưng mà những cái nội tâm mà tu tập đó, mà ly dục ly ác bất thiện pháp chính là trú sơ thiền đó, thì cái trạng thái này là cái nội tâm mà hoan hỷ trong cái thiền định. Và vị này đó, sống không có cái gì hết, nhưng mà nội tâm vị này có rất nhiều. Cái tâm vị này định tĩnh, và cái tâm vì này chứng mà trú các tình thiền, có thể là một tiếng hai tiếng đồng hồ vị này không có thấy mỏi mệt, không phải phải lo âu, không có phiền muộn. Những cái tâm đó, những cái tâm tầm tứ nó ám chế được hôn tầm thị miên cái, hoài nghi cái, rồi sân độc cái, là những cái sự nóng nảy bực bội, được cái cạo hối cái, là nhờ cái chi lạc, cái tham dục cái, nhờ chi định nó đè nén được cái tham dục cái. Và những cái nội tâm như vậy á, thì quý vị thấy rằng á, người này á, đạt được á, là do cái năng lực thiền định mà vị này đạt được. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật ngài biết được những cái từng thiền chứng và trú, và sau khi thân ngoại mệnh chung á, những vị này sanh về những cảnh giới đó, và những cảnh giới đó sanh ra đó là vị đó không phải đi tìm vật thực mà ăn. Bởi vì quý vị thấy một cái tâm sơ thiền nó sanh lên đó, nó mang cho chúng ta tồn tại suốt thời gian nửa kiếp trái đất, hoặc là một phần ba kiếp trái đất, hoặc là một kiếp trái đất, do đại phạm thiên và phạm phụ thiên hoặc là phạm chúng thiên. Chúng sanh này sống không phải ăn uống vật thực, mà như chúng ta phải lao tâm khổ cực, hoặc là bần quần quật, hoặc là giành giật với sâu bọ để mình ăn cái bắp hột lúa, mình giành giật với sâu bọ để mình ăn cái cải ngon, hoặc là giành giật với những cái loại này kia nọ để mình giết hại những loại đó để mình tìm được hột lúa, hoặc là cái bắp, hoặc là củ cải này kia nọ, mình phải giành giật. Còn những cái người tu tập chứng lên những cái tinh thiền đó, thì do cái tâm quả mà duy trì cái đời sống họ lâu dài. Thì lúc bây giờ quý vị thấy rằng họ, mà cái tâm họ định tĩnh như vậy đó, họ không phải hệ lụy đi kiếm ăn cực khổ, đầu tắt mặt tốt như chúng ta, thì cái tâm của họ định tĩnh hơn rất là nhiều. Cái cảnh giới của họ đó, họ có những cái năng lực thần thông như là thiên nhãn thông, họ thấy chúng sanh ở dưới đây, rồi thiên nhĩ thông là họ thấy, nghe được những chúng sanh đau khổ than gian trong những cái khổ cảnh địa ngục mà do những cái ác nghiệp mình làm, rồi họ nhớ được nhiều đời nhiều kiếp những chúng sanh này do những cái ác nghiệp này, chúng sanh này rơi vào cõi khổ, tái sanh vào những cảnh giới khổ tiếp tục như vậy. Thì chúng ta thấy những cái vị này có một cái nội tâm, có một cái trí tuệ, khi mà họ sanh vào những cái cảnh giới đó, họ đặc biệt, rất là đặc biệt. Nên quý vị thấy Phạm Thiên Bát Xá đó, thấy Đức Bồ Tát của chúng ta đó, chết chỗ này sanh chỗ kia, chết chỗ kia sanh chỗ nọ, chết chỗ nọ sanh chỗ kia. Chính vì như vậy Phạm Thiên Bát Xá mới thấy được là mình thường hằng vĩnh cửu, rồi chúng sanh đó thì không có được như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy những cái điều này Đức Phật ngài biết được và ngài nói lên là do cái trạng thái của thiền định chứng và trú những cái từng thiền này, và có những cái tuổi thọ cao thượng, có những cái nội tâm nó không có bị hệ lụy gì những cái dục lạc này. Nên quý vị thấy ở trong cái cõi phạm thiên sơ thiền không có nói nam nữ nữa quý vị. Bởi vì những cái vị này yểm ly cái sắc, mắt nhìn cái sắc dục, tai nghe cái tiếng âm thanh là thinh dục, mà mũi ngửi những cái mùi là khí dục, miệng nếm cái vật thực là vị dục, và thân xúc chạm nam nữ là xúc dục. Thì những cái vị này do yểm ly các cái phần này, nên cái vị này sanh về cõi phạm thiên là không có nói nam nữ nữa, mà nói là phạm thiên, nó không còn hệ lụy của nam tánh nữ tính lúc mình đi tục sinh nữa quý vị. Nó do cái năng lực thiền định mà sanh về cõi đó, và cái tuổi thọ cái cõi nó cao hơn. Còn chúng sanh mà cõi người và cõi trời, cái tuổi thọ có giới hạn, dù là cõi tha hóa tự tại là 16.000 năm của chúng ta bằng một cõi đó 1.000 đêm, 30 ngày là tháng, 12 tháng một năm, cõi đó là sống được 16.000 tuổi thọ. Thì Đức Phật ngài biết được như vậy, nhưng mà ngài vẫn nói đến những cái tuổi thọ cõi đó nó không bằng phạm thiên sơ thiền, như là nửa kiếp trái đất, hoặc một phần ba kiếp trái đất, hoặc là một kiếp trái đất từ lúc mà hình thành cho đến lúc hoại diệt. Thì Đức Phật ngài biết và ngài nói như vậy. Như vậy thì chúng ta khi mà tu tập rồi, chúng ta sẽ làm cho mình bớt nghi ngờ. Bởi Đức Phật ngài nói rằng một cái người bớt hoài nghi đó, đối với lời dạy của Đức Phật đó, lo là do mình học rộng hiểu nhiều, hai là do mình tu tập chứng ngộ được, mình sẽ bớt hoài nghi. Và chính vì điều này đó, nên đó, chúng ta có dịp để nghe chư tăng trình bày và đưa ra hình ảnh thí dụ như là con cá với con rùa. Con cá chỉ biết được dưới nước thôi, con rùa đó, nó đi trên cạn vậy, nói con cá thì con cá không bao giờ tin hết. Nhưng mà lúc nào đó mà con cá nó được lên trên trên bờ rồi, nó sẽ thấy những gì con rùa nói là đúng. Thì Đức Phật ngài nói chúng sanh khi mà đam mê cõi dục giống như là con cá, hạn chế trong cái sự nước, trong ngũ dục thôi. Nhưng mà khi nào vượt qua được ngũ dục rồi, sanh về cõi sắc, cõi vô sắc, rồi mới thấy được những cảnh giới cao thượng và những cái nội tâm tịch tịnh và những cái sự tồn tại không có hệ lụy về cái đời sống, mà không có hệ lụy về những cái cơm gạo áo tiền, việc làm, chỗ ở, chỗ ăn, ngủ nghỉ, rồi nóng lạnh, rồi chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn những vị phạm thiên thì không có bị đau khổ như chúng ta. Chính vì những điều này đó nên cái bài học hôm nay về nói về bốn cái loại thiền. Và chúng tôi cũng vì cái thời gian thì ít, mà cái chi pháp ở đây nếu mà trình bày cho nó đầy đủ thì nó cũng rất là bao la quý vị, rất là bao la chứ không phải bình thường. Nhưng mà chúng tôi chỉ hạn chế những gì cần trình bày để nói cho quý vị biết trong cái bài học hôm nay. Bây giờ thì xin kính dâng cái phần phước báo công đức này đến chư Tôn Đức Tăng, với bà cô tu nữ, chư Thiện Nam Tín Nữ, chư Thiên Hộ Trì Chánh Pháp, chư Thiên người nơi chùa, chư Tăng nơi nhà quý vị. Mong chư Thiên hủy thanh ảnh phần phước này và hộ trì cho tới chúng. Xin hồi hướng phần phước đến thân phụ chúng tôi, dù tái sanh cảnh giới nào nhận được phần phước này, chúng tôi xin hồi hướng phần phước đến tất cả chúng sanh, ba giới vương loài, sự an vui, tấn hóa, y nhiên nguyện. Bây giờ xin tạm biết lại cho để được Phật tính triều hợp.
Nha, xa thú xa thú, con kính tri ân đến đây Đức Phật Đăng đã thuyết giảng thật pháp vừa rồi. Một lần nữa kính tri ân đến đại Đức Phật Đăng. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Sằng Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con xin thành kính ảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin thành kính ảnh lễ đến đại Đức Phật Đăng, đại Đức Minh Thành, đại Đức Huệ Tiến, cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì cũng còn bắn giảng sư, nhưng mà cũng có một phần rất là mừng là để có đại đức Phật Đăng đã trở lại. Bây giờ thì đến cái phần thảo luận rồi. Ở trung tâm thì thấy chỉ có đại đức Huệ Tiến thôi. Nếu mà có thêm mà một vị giảng sư nữa vào thì chắc có lẽ rằng là rừng của chúng ta sẽ được nhiều phần quan hệ hơn. Mong chư Thiên hãy hộ trì cho có thêm một giảng sư nào sẽ online vào trung. Không biết quý vị có đồng ý với chúng tôi là như vậy hay không. Phước báo mà giảng pháp đó, thì hồi hướng cho chư Thiên rất là nhiều. Vị nào thuyết giảng xong đó, thì cũng đều hồi hướng cho chư Thiên. Tất cả vị chư Thiên ở trong 10 muôn triệu thế giới sao bà, chư Thiên mùa trời để thích, chư Thiên tứ đại thiên vương, chư Thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi, nơi nhà quý vị vân vân, rất là nhiều. Mong các vị trước giờ đã từng hưởng phước rất là nhiều rồi, bây giờ hãy chuyển tâm cho các vị giảng sư quan lâm vào rung. Như vậy thì chúng ta sẽ có nhiều cái quan hệ hơn trong khi thảo luận Phật pháp. Ngày nào cũng ngồi hướng hết mà không chị Thiên không có là hộ trì, không giúp đỡ. Dạ, bây giờ thì có đại đức Huệ Tiến ở trong room. Đầu tiên xin thỉnh đại đức Huệ Tiến quan hệ thảo luận dùm một vấn đề. Xà thú đã thấy bàn tay của đại đức Huệ Tiến rồi. Ở trong cái bài học ngày hôm nay đó, mình nói ly dục, ly ác bất thiện pháp. Vì ấy chứng và trú sơ thiền được hỷ lạc phát sanh. Thì vậy thì ở đây thì muốn hỏi đại đức Huệ Tiến, cái phần mà nói về ly dục và ly ác của thiền pháp, vậy thì có thể nói rằng là như thế nào được gọi là mình ly dục. Ly dục ở đây và ly ác của thiền pháp có nghĩa là mình phải ví dụ như là mình phải có thân viễn ly hay là tâm viễn ly, hay là chỉ một trong thân hoặc là tâm viễn ly được rồi, hay là mình phải có một cái sự mà phòng hộ chắc chắn nào, hay là mình chỉ cần cũng như là thí dụ như là mình chỉ cần rời xa cái môi trường đó thôi, hay là mình phải có cái sự mà nhiệt huyết thì mình mới ly dục và ly ác bất thiện pháp. Xin kính thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính. Cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room, kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Dạ, chưa rõ. Dạ, Minh Hiền có nghe rõ không ạ? À? Quý vị có nghe rõ không? Chỉ có... Dạ, dạ cảm ơn cô Ngọc Sen. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính bạch Chư Tôn Đức Tăng và kính thưa quý vị. Cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính đó, liên quan đến cái vấn đề ly dục, ly cái ác bất thiện pháp. Thì theo như kinh văn đó, thì Đức Phật ngài dạy đó, một cái vị tỳ kheo mà tu tập thiền định chứng được sơ thiền, một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, và cái vị này phải có tầm và tứ. Cái tầm là quý tắc cá, là cái trạng thái hướng tâm đến cảnh, và cái trạng thái của tứ quý chà rá là như là một cái người trong ví dụ pháp có một cái ví dụ, khi mà cái tầm giống như là một cái con ong nó hướng tìm đến một cái cành hoa, một cái bông hoa, và cái tứ là cái sự quan sát của cái con ong. Cái con ong là cái mục đích của nó là nó đi tìm mật ngọt. Thì khi mà nó hướng cảnh đến, nó hướng tâm, nó bay đến cái đối tượng là một cái bông hoa, và nó quan sát cái cành hoa đó để mà nó tìm cái mật, và nó bay vào đó để nó sẽ hút cái mật. Do vậy thì khi mà một cái vị tỳ kheo như trong kinh văn Đức Phật ngài dạy ly dục, ly các ác bất thiện pháp chính và trú thiền thứ nhất, một cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm và tứ, thì hai cái trạng thái, hai cái chi thiền, một là tầm, hai là tứ, hai cái chi thiền này nó sẽ là một cái nền tảng bước đầu tiên cho cái vị tỳ kheo hay là một cái vị hành giả tu tập và chứng được cái thiền thứ nhất. Và cái thiền thứ nhất này đó, khi mà một cái vị hành giả đạt được cái tầng thiền thứ nhất, thì cái vị này sẽ thấy rằng trong cái nơi mà mình tu tập đó, và không phải chỉ có cái sự tầm và tứ thôi, và cần có những cái chi thiền để hỗ trợ thêm cho cái vị hành giả đó nữa. Như là nếu mà cái vị này chứng được sơ thiền rồi, thì sẽ phấn đấu để mà chứng được nhị tam tứ thiền, hay hoặc giả là ngũ thiền, mà phân tích theo vi diệu pháp. Cho nên đối với một cái người mà tu tập đó, thì cái thiền chứng này đó là cái điều kiện và cái nền tảng đầu tiên cho một cái vị hành giả. Mà nhưng mà theo chúng tôi thì một cái vị hành giả tu tập mà đã chứng được thiền đó, chứng được sơ thiền, thì vị này sẽ rất là quan hỷ trong cái thiền chứng của mình, và lúc đó đó vị này sẽ có cái khả năng là tu tập tốt hơn và tiến bộ hơn để đạt được cho các tầng thiền cao hơn, đó là chính là nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, chứ không có lưu sục. Vì một người mà hành giả đó, họ cũng muốn đạt được cho rốt ráo trọn vẹn tất cả các thiền chứng, để nó đầy đủ. Đối với một cái người tu tập thì không ai là họ có cái sự suy nghĩ rằng mình bị đình trệ và mình bị thối lui và mình không có tiến bộ trong cái lĩnh vực tu tập thiền. Một người mà tu tập thiền á, ở trong cái nội tâm của vị này nè, do cái sự viễn ly đó, Và nhất là cái sự ly tham. Ly tham ở nhiều cái khía cạnh mà làm cho cái vị này phải thấy rằng cái mục đích của mình ly tham và ly cái ác của thiền pháp đó, nó rất là quan trọng. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng một cái người mà họ chưa từng có được một cái buổi ăn ngon như thế nào, thì họ chưa có thể nào mà họ nhận thức được cái buổi ăn đó nó sẽ có một cái sự hạnh phúc, và cái buổi ăn nó sẽ có cái giá trị dinh dưỡng rất cao, rất là lớn đối với một cái người mà họ chưa từng ăn một cái buổi ăn mà đầy những cái hương vị và đầy sự khoái cảm như vậy. Thì cũng như thế nào thì một cái người mà họ tu tập thiền định đó, cho dù sống với một cái hoàn cảnh nào, với một cái nơi nào, một cái nơi chốn nào, một người mà tu tập ở nơi trường thiền hay là ở cái cội cây ở rừng núi, hoặc giả là họ đang ở thành thị, nhưng với cái sự nhiệt quyết và cái sự chú tâm trong cái sự tu tập để họ đạt được các tầng thiền chính và hướng đến cái sự an lạc, thọ hưởng cái thiền định trong cái niềm vui của cái tinh thần. Chúng ta nói rằng cái niềm vui của tinh thần cho nó dễ nghe và nó dễ hiểu hơn, là khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề một người mà họ tu tập, mà họ chủ yếu là cái tâm linh, và làm sao cái tâm thức của họ đó họ phải đạt được cái sự an lạc. Và chúng ta thấy rằng nếu như ở trong cái đời sống này đó, một người luôn luôn lúc nào cũng bận rộn với nhiều việc, và họ luôn luôn họ bận tâm với rất nhiều cái công việc phải cần phải giải quyết ở bên ngoài, thì như vậy đó họ sẽ không bao giờ có được cái nội tâm để mà họ dàn xếp và họ làm cho tâm của họ đó có được một cái sự định tĩnh. Do vậy thì đối với một cái vị hành giả đó tu tập đó, cần phải có cái sự nỗ lực trong cái việc tu tập, đó là một cái điều cần yếu. Vì một người mà làm cái việc gì mà không có cái sự chú tâm và không có cái sự tinh tấn, không có cái tinh cần, và những cái điều mà tinh cần tinh tấn đó nó sẽ nó có được một cái sức mạnh của cái tinh thần và sức mạnh cái trí tuệ đó sẽ làm cho họ đạt được những gì mà họ muốn. Thì như thế nào cũng như thế đấy, thì con người của chúng ta đó, vì rất nhiều cái phiền não nó làm cho chúng ta bị chi phối, cho nên cái phiền não mà còn là cái gánh nặng nó đang vương mang, và cái phiền não mà nó còn hiện hữu thì tất nhiên là chúng sanh phải bị sanh tử luân hồi. Khi nào mà dứt được cái phiền não thì lúc bấy giờ mới là cái sự an vui tuyệt đối. Bởi vì ngay cả cái vị mà tu đạo quần, cho dù cái vị này sẽ không đọa vào bốn đường ác đạo, nhưng cái vị tu đạo quần này đó, như bà Quý Sa Kha, một cái người cháu gái của bà mà mất rồi đó, bà cũng vẫn than khóc, vẫn đau khổ, vẫn u sầu. Cho nên chúng ta nói rằng cái thiền định đó là cái sự trấn an và cái sự định tâm trên cái đối tượng, để cho tâm của một cái chúng sanh họ luôn có cái sự hạnh phúc. Hay là chúng ta nói rằng là trong cái đời sống một người mà họ luôn luôn lúc nào họ cũng cảm thấy cái thân được khinh an và cái tâm được nhẹ nhàng, thì như vậy sẽ là cái người luôn hạnh phúc, và cái người đó thật sự là hạnh phúc. Vì một người mà phải đối phó với nhiều cái công việc, phải bỏ thời gian ra để mình thực hành và mình tạo nhiều cái chuyện để mình làm, thì cái chuyện mình làm và cái điều mình thực hành đó nó sẽ làm cho mình bị chi phối rất nhiều. Và họ mong rằng với cái sự việc mà họ làm đó, một khi mà họ đã nhất tâm, họ quyết tâm, họ đạt được một cái thiện sự gì đó, hay là họ quyết tâm họ tu tập, họ phải chứng được thiền, thì khi mà một người họ hiểu cái điều đó, họ mới có cái sự nỗ lực để mà làm hay là để mà tu tập trong cái việc mà họ tu thiền. Và với cái sự tu thiền mà nhiệt tâm như vậy đó, cũng chưa chắc rằng là họ sẽ đạt được cái sơ thiền hay nhị thiền, tam thiền và tứ thiền đâu. Cần phải đòi hỏi rất nhiều cái nguyên nhân và yếu tố. Cái nguyên nhân và yếu tố đó, nó đòi hỏi là một người mà có cái sự hiểu biết rằng trong đời sống này ta hành thiền để lợi ích cho ta, hoặc giả là nó sẽ trị được cái bệnh trong cái lĩnh vực mà khoa học hiện nay đó. Người ta cũng nói rằng cái cơ thể của chúng ta đó, nó đòi hỏi là có một cái năng lượng, và chúng tôi nói cái năng lượng để cho chúng ta hình dung ra rằng là cái năng lượng này nó không phải giống như là một cái nguồn điện hay là một cái guồng máy, mà trong cơ thể của chúng ta nó cũng có được những cái electron, những cái ion dương và ion âm. Thì trong cái những cái ion đó là những cái chất xúc tác để mà nó làm cho cơ thể chúng ta cũng có được những cái nguồn điện. Thì những cái nguồn năng lượng mà tâm của chúng ta, do cái bộ não, do cái bộ tuần hoàn của chúng ta, nó có những cái xung điện rất là nhỏ ở trong cái bộ não của chúng ta. Cái vỏ não nó sẽ tạo ra những cái nguồn năng lượng rất là đặc biệt khi mà tâm của chúng ta nó có cái sự định tĩnh. Bởi vì chúng ta thấy rằng đó, nếu như quý vị nào mà có nghiên cứu về những người mà họ truyền nhân điện đó, thì họ cũng phải hành thiền, họ cũng phải ngồi định tâm, và họ cũng phải chú tâm vào một cái điều gì đó. Còn Phật giáo thì nói về chú tâm về cái đề mục. Thí dụ như một cái đề mục xanh, vàng, đỏ, trắng, hay là đất, nước, lửa, gió, ánh sáng và hư không. Một cái vị hành giả tu về cái xí ná đất, thì cái người này á, trong kinh điển á, thì để lại rằng khi mà một cái vị hành giả mà muốn tu tập thiền samadhi hay là thiền định, thì trong lúc cái vị này chọn một cái đề mục là thí dụ như là cái đề mục đất, thì cái khối đất mà họ nặng được cái bề ngang là một gang và bốn ngón tay, một gang và bốn ngón tay của cái vị hành giả đó, thì cái vị hành giả đó bề cao bao nhiêu, hay là cái gang tay của vị này đó dài bấy nhiêu, thì họ sẽ đo theo cái gang tay của họ, một gang tay và bốn ngón tay, và để nặng được một cái vòng tròn của đất. Và sau khi họ ngồi đó cách xa khoảng độ một mét, thì họ nhìn chăm chú vào trong một cái đề mục đất đó, họ nhìn vào một cái khối đất đó, và mục đích là để họ định tâm trên cái đối tượng là đất. Họ niệm Bathawin, 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 hay là họ niệm đất, đất, đất và đất. Thì khi mà họ chú tâm vào trong cái đất đó, thì một thời gian sau, cái đất đó nó có màu như thế nào họ không cần biết, và nó thay đổi như thế nào họ không cần hay. Và họ chỉ có việc là ghi nhận đất đó, nó là một cái quan tướng, và nó là một cái ấn tượng cho cái bộ não của họ. Thì khi đó họ sẽ định tâm vào trên một cái đề mục là đất đó. Một thời gian sau, cái tướng đất đó nó sẽ ở trong cái tư tưởng của cái vị này. Vị này cho dù đi đâu, hay là cho dù làm cái việc gì, miễn làm sao cái vị này nhớ được và có tác ý và thấy rõ từng chi tiết của cái khối đất mà mình đã nặng được, mình đã tạo được. Cái đầu tiên đó, nó tròn, và do vì đó, nó còn những cái nước ở trên đó. Khi đó, đó thì cái miếng đất đó, cái khối đất đó, nó được quánh lại và nó được trơn phẳng. Một thời gian sau thì do khí hậu hay là do sức nóng và do ánh sáng làm cho khô cái khối đất đó đi. Thì khi khối đất đó nó đã khô lại thì những cái vết nứt, những cái vết răng ở trên cái khối đất đó nó như thế nào thì cái vị hành giả đó nhìn vào trong cái khối đất đó nó cũng như vậy. Cho nên đó, khi mà họ đã thuần thục trong cái đề mục thiền và họ cố gắng họ làm như thế nào, họ tu như thế nào để cho cái tự tướng đó nó không mất, và nó sẽ làm cho cái vị này phát triển về cái tâm linh trên cái đối tượng của những cái đề mục mà một cái vị hành giả, vị này chọn cho mình cái đề mục thích hợp. Ví dụ có người thì họ không thích cái đề mục đất mà họ thích cái đề mục nước, họ nhìn vào một cái khối nước để mà họ tu tập thiền. Cái người mà họ không thích nước, họ thích về cái ánh sáng, họ nhìn trên mặt trời, họ nhìn vào cái ánh sáng cũng được. Và có người thì họ thiên về cái khuynh hướng là cái tư tưởng của họ nó phóng khoáng và nó thông thả và nó thoải mái hơn, thì họ nhìn vào cái hư không, họ rất thích nhìn vào cái một cái khoảng không. Có nhiều người họ suy tư khi mà họ ngồi, họ chưa có tìm ra được một cái phương pháp nào thì họ nhìn vào trong một cái khoảng không và họ suy tư, họ chợt phát hiện ra là cái sự mà suy tư khi mà họ nhìn vào trong cái khoảng không đó nó sẽ tạo cho họ một cái trí tuệ. Thì cái trí tuệ mà để cho họ làm được một cái công việc của họ đó thì đó cũng chính là cái sự thiền định Samadhi. Chúng ta nên nhớ rằng trong cái định đó, thì nó có ba loại: Khanika Samadhi là sát na định, Upachara Samadhi là cận hành định, và Apana Samadhi là an chỉ định. Đạt đến cái mức độ mà an chỉ định rồi đó thì cái vị này sẽ phát triển thêm về những cái chi thiền, như là cái chi thiền thứ nhất, vị đó chứng được, chứng và trú cái thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và có tứ. Và sau khi mà có tầm có tứ rồi đó thì cái vị này sẽ tu tập tiếp để mà đạt được nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Thì trong bất cứ cái nơi nào hay là bất cứ cái trạng thái nào, cái chỗ nào mà một người có cái đức tin là cái điều thứ nhất, thứ hai là có cái sự nỗ lực, thứ ba là có cái chánh niệm, và vì này viễn ly với cái ác pháp, chuyên sống cái đời sống có giới và sống cái đời sống của một cái vị ẩn sĩ, một cái vị ít có ham muốn, sống ở những nơi thanh vắng, thì họ sẽ đạt được cái những cái loại định. Và những cái định này sẽ làm cho họ đó có một cái giá trị rất là lớn trong cái đời sống thường nhật của họ. Thí dụ như một cái vị tu sĩ mà có một cái loại định đó, khi mà trong cái tâm định thì cái an chỉ định nó quan trọng hơn. Bởi vì khi mà chúng tôi nói như vậy đó, chúng tôi nói thì chúng tôi cũng phải có cái Khanika Samadhi là cái sát na định. Bởi vì có cái sự chánh niệm để mà nói từng lời nói, nói từng câu nói, thì cái sát na định đó chỉ là cái sự định tâm trên một cái sát na thôi, nó rất là nhỏ. Và cái cận hành định là cái định mà của một cái vị nó chưa có đạt được, nó hơn cái sát na định, nó hơn cái sát na định thôi. Nhưng mà đạt đến cái an chỉ định đó thì Apana Samadhi, cái an chỉ định đó, đó thì nó mới là cái định vững chắc. Nhưng mà chúng ta nói cái định vững chắc chỉ là nói trên cái khía cạnh mà ngôn từ thôi, chứ thật sự khi mà một cái vị hành giả đó họ tu tập, họ sẽ có một cái tư duy và có một cái cảm giác, và họ biết rằng cái định của họ nó là sát na định hay là cận hành định hay là an chỉ định thôi. Còn chúng ta nói theo cái khía cạnh của cái ngôn từ và khía cạnh của giáo pháp, và đặc biệt là Chỉ khi nào một cái người hành giả mà thực sự tu chứng và đạt đến cái trình độ tâm linh và cái trình độ của cái định đó, thí dụ như định sơ thiền nó như thế nào, và cái định nhị thiền nó như thế nào, cái định tam thiền như thế nào, định tứ thiền như thế nào, thì cái người đó thật sự là mới sống trong cái thiền định, và họ sẽ thấy hạnh phúc, rất là hạnh phúc, rất là an lạc khi mà họ sống trong cái định như vậy. Do đó thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Phật Tính thì chúng tôi có vài ý để mà trình bày như vậy. Chúng tôi xin được chiết lời ở đây. Kính thỉnh Đại Đức Phật Tính quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, sa thú, sa thú. Kính tri ân đến Đại Đức Bụt Tiếp. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta tiếp tục với Đại Đức Phật Đăng một câu thảo luận. Con không biết Đại Đức Phật Đăng còn nghe rõ được âm thanh của con hay không. Nếu nghe được, con thỉnh Đại Đức Phật Đăng quan hỷ thảo luận giùm chúng con một vấn đề. Dạ, con không biết Đại Đức Phật Đăng còn ở trước máy hay không. Nếu Đại Đức nghe được, con thỉnh Đại Đức cho con biết được cái tín hiệu để con đặt đến Đại Đức một câu thảo luận. Có lẽ Đại Đức Phật Đăng không có trước máy rồi, quý vị. Bây giờ thì xin mời Đại Đức Quỳ Kiến, Đại Đức và Sa Thú, con thấy bàn tay của Đại Đức Phật Đăng rồi. Kính bạch Đại Đức, nói về cái phương pháp mà tu thiền định thì có cần phải nhất thiết có một cái bậc thiện tri thức hoặc là một cái vị thầy để hướng dẫn mình hay không? Thì tại vì ở trong cái điều này con thấy thường thường cái gì nó cũng phải có thầy hoặc là có bậc thiện tri thức nào đó hướng dẫn mình tu tập thì nó mới đạt cái kết quả, hoặc là trong các công việc cũng vậy. Nhưng mà nếu mà bây giờ ví dụ như là mình nói rằng là tu tập về thiền định thì cần phải có một cái vị thầy hướng dẫn thì mới tu tập và mới có cái kết quả tốt hoặc là mới chứng được thiền. Thì nếu nói vậy thì con thấy có những cái trường hợp ngoại đạo hoặc là các phong tục ngày xưa của Ấn Độ thời xưa đến một lúc nào đó thì người ta sẽ tìm một cái khu rừng, một cái chỗ nào để người ta tu tập, rồi sau đó thì cũng có những vị chứng được sơ thiền, nhị thiền, vân vân. Vậy thì hai cái này nó có chống trái với nhau hay không? Nếu mà nói trong Phật giáo thì cần phải có vị thầy. Còn ngược lại thì ở Ấn Độ thời xưa thì cũng có những vị Bà La Môn chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, vân vân, mà cũng không có những vị thầy để hướng dẫn. Con xin thỉnh Đại Đức thảo luận về vấn đề này. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Theo cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi xin thưa như thế này. Bởi thường thường ở trong thanh định đạo cũng có nói đó, nếu mà mình chọn một vị thầy đó, mình lựa vị thầy đó, thì vị thầy đó nếu mình tu tập đó, thì mình phải thích lựa vị thuộc lòng tâm tạng hoặc là những vị chứng đắc thiền định đạo quả. Nếu vị đó chứng đắc rồi thì dạy cho mình rất là dễ chứng đắc. Và chúng ta thấy đối với mấy đạo sĩ Alara, Kamabutta đó và Uddaka đó, thì những vị này đều có đệ tử, có nghĩa là vị này đã chứng thiền dạy. Nên lúc bây giờ Đức Bồ Tát chứng thiền thì họ, những cái vị đó mời Ngài trở lại để làm ngang hàng và để dạy những cái người học trò. Còn nếu mà chúng ta nói những cái vị mà chứng thiền mà cái không có thầy đó thì cũng có vậy. Bởi vì chúng ta thấy rằng đối với những vị đã từng là những cái vị Phạm Thiên, từng là những cái người đã đầy đủ ba la mật như Đức Bồ Tát chúng ta, lúc mà 5 tuổi là Ngài đã chứng sơ thiền. 5 tuổi thì chứng sơ thiền. Và chúng ta thấy như vậy thì chúng ta chia ra hai cái loại người chứng thiền. Một cái loại người chứng thiền là không cần người chỉ dạy mà vị đó vẫn chứng thiền được, là do cái thiền chứng từ kiếp trước. Nên ở trong kinh nói là cái đề mục nước đó, người đề mục nước là những cái vị mà trong đất nước lửa gió đó, đề mục nước đó là đề mục này, là những cái vị mà đã từng chứng thiền rồi, bây giờ họ nhìn cái dùng nước đó, họ định cái đề mục là họ chứng thiền rất là dễ. Là chúng ta thấy như Đức Bồ Tát chúng ta lúc mà kể về luân hồi ngày gì cái cuối cùng và một lắm hạt bí mà ngày xuất gia quần tục 7 lần rồi cuối cùng ngày quăng cái cuối cùng mới xuống cái sông. Và ngài đã nói thắng rồi thì cái vị vua đã đi về. Và vị vua đó rất là ghét, ai mà nghe cái tiếng nói tiếng thắng, ta thắng rồi, ta thắng lắm. Vì vị này chính là vị vua đã thắng trận, là vị này cũng không có nói nữa. Khi hỏi vị đạo sĩ, vị đạo sĩ thắng cái gì? Vị đạo sĩ nói rằng thắng tâm quân ngàn trận thì cũng bị người ta thắng lại, nhưng mà thắng lòng mình mới là khó thắng. Và chính cái vị này đã kể lên cái sự thắng được lòng tham của mình cuối cùng với nắm hạt bí ngày, vì cái cuối cùng nó bí xuất gia 7 lần. Rồi, và sau khi nói vậy là thì ngài nhìn cái đề mục nước và ngài chính thiền ngài ba lên hư không, ngài đã giảng cho cái vị vua này nghe. Vị vua này đã xuất gia cùng với đoàn tùy tùng đến 10.000 người. Thì chúng ta thấy ở đây là Đức Phật ngài nói lên những cái chúng sanh mà đầy đủ ba la mật. Mà thường thường chúng ta thấy như là những người hành nan đắc dị là những người đã từng tu thiền chỉ trong quá khứ rồi bây giờ họ hành dị. Hoặc là từng tu thiền quán rồi đắc gì có nghĩa đắc cũng dễ, hành cũng dễ. Thì chính những cái người này đã từng tu thiền chỉ thiền quán rồi thì họ hành lại thì nó rất là dễ. Hai là quý vị từng thường thấy những cái vị mà từ trên phạm thiên sanh xuống đó, những cái vị này rất là dễ, như là vua bút của Sa Tý đó. Khi mà nghe cái danh hiệu của Đức Phật thì vị này cũng chứng được tam thiền. Vị này tự cạo tóc và tự đắc y trở thành vị du sĩ. Mà chúng ta thấy là lúc bây giờ chỉ nghe cái hồng danh Đức Phật thôi. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những người mà họ nghe cái hồng danh Đức Phật họ đắc được thiền. Thì chính vì cái kiếp quá khứ họ là những vị phạm thiên, rồi bây giờ cái duyên đầy đủ để họ chứng đắc đạo quả nên họ sanh xuống nhân loại này. Thì họ tục sinh làm người tam nhân, họ đầy đủ có pháp độ rồi họ chứng thiền rất là dễ, chứng đắc đạo quả cũng không khó gì đối với họ. Như vậy thì hạng người này đó là giống như là những người đầy đủ căn duyên rồi. Còn cái hạng người mà cần phải có một bậc thiện trí thức. Thiện trí thức ở đây là cái vị mà đã chứng đắc đạo quả hoặc là những vị thông tam tạng. Thông tam tạng hoặc là nhất tạng hoặc là nhị tạng, hoặc là những vị mà thông được một pháp hành thì đó cho cái đề mục mình giảng hướng dẫn cho mình thì mình sẽ dễ đắc thiền hơn. Như vậy thì mình cũng nói rộng rãi là hai phân làm hai, là hạng người mà không cần có người chỉ dạy mà chứng đắc được, đó là người đầy đủ cái pháp ba la mật hay là thuần thục ở trong cái thiền định. Còn hạng người thì mà phải cần phải có một người chỉ dạy thì mới chứng đắc được. Thì chúng ta cũng phân ra hai cái hạng người như vậy vì chúng ta thấy nó có hai cái hạng người này ở trong cái cuộc đời này, và Đức Phật này cũng đã nói lên những cái trường hợp và chính bản thân của ngài là chứng đắc thiền lúc bây giờ không có người chỉ dạy. Thì ở trong cái câu của Đức Pháp Tính chúng ta xin trả lời như vậy, chúng ta xin gửi mic lại.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng đã thảo luận dùm chúng con câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với câu thảo luận đại đức Huệ Tiến. Không biết đại đức Huệ Tiến còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, sa thú. Bây giờ thì xin được hỏi đại đức Huệ Tiến vấn đề này. Đối với một cái vị tu thiền muốn hành thiền, muốn chứng đắc được thiền định, nói về cái phần dọn dẹp nội ngoại xứ, dọn dẹp nội ngoại xứ nó có quan trọng hay không, và cái môi trường có nghĩa môi trường ở đây thì gồm cả chỗ ở và cái sự sinh hoạt vân vân, thì những cái điều đó tại sao mà nó phải cần thiết cho một vị hành thiền? Ví dụ như bây giờ mình thấy rằng cái người mà muốn hành thiền á thì tóc tai râu ria họ dài hoặc là quần áo họ ẩm ướt vân vân, thì những người đó những cái đó có là chướng ngại hay không, hoặc là đối với những chú xứ nó có thể là cái chướng ngại đối với một cái vị hành giả mà bước vào một đời sống thiền tập hay là tu tập về thiền hay không? Kính thỉnh là để được quý vị.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mà Giá. Nam mô Sang Khai Giác. Một lần nữa con xin được thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Ti Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và chư Phật tử. Dạ, kính bạch Đại Đức Pháp Tính. Khi mà một người mà họ có cái khuynh hướng để mà tu thiền đó, thì như Đại Đức nói, dọn dẹp cái nội xứ và cái ngoại xứ, thì trong đó có 6 cái nội xứ, chính là cái nhãn xứ, là cái con mắt của mình đó, nó bắt cái cảnh sắc, cái nhĩ xứ hay là cái lỗ tai mà nó nghe cái cảnh thinh, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ và xúc xứ, xúc xứ và ý xứ. Thì trong cái nội xứ và ở bên ngoài ngoại xứ là cái sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ và pháp xứ. Và ở trong thân của mình đó, khi mà con mắt nó nhìn được cái cảnh sắc, lỗ tai nó nghe được cái tiếng động, cái tiếng mà làm cho cái tâm nó tham luyến, nó cũng là một cái vấn đề nữa. Còn cái lỗ mũi mà nó ngửi được cái hương thơm hay là cái mùi thối, cái mùi hôi, thì nó cũng gây cho mình một cái phản cảm. Và cái lưỡi đó, mình nếm được cái hương vị, nếm được cái vị ngọt hay là cái vị đắng, vị cay, vị chua, thì nếu như mà mình không có chánh niệm thì nó cũng là một cái vấn đề rất là lớn. Và cái thân nó xúc chạm nữa, xúc chạm êm ái hay là xúc chạm khô cứng, xúc chạm không được, nó tóm lại là cái sự xúc chạm mà làm cho một cái vị hành giả đó có cái sự an lạc, có cái khinh an, cái tâm hỷ nó sanh khởi. Còn mà xúc chạm mà để cho cái thọ khổ nó sanh lên, thân đau đớn nhức nhối, thì như vậy đó sẽ làm cho cái vị hành giả này cũng gặp cái trở ngại rất là lớn. Thì như cái câu hỏi của Đại Đức đó, thì một người hành giả cần phải dọn dẹp cái nội xứ và cái ngoại xứ như thế nào, hay là trong cái đời sống này đó, cái người mà tu thiền á, mà họ ở những cái nơi mà ẩm thấp, tóc tai, quần áo nó không có được dọn dẹp, không có được tôm tất, thì như vậy nó có hệ lụy gì đối với cái vị hành giả đó? Thì như ngày nay chúng ta thấy rằng có một số nơi đó, thì chúng ta thấy rằng cái trường thiền đó rất là đẹp và rất là sạch sẽ. Và những cái nơi đó đó, con người sống với nhau với cái từ tâm. Mỗi ngày đó, các vị hành giả, cho dù các vị này không có tụng kinh thường xuyên, nhưng mà đối với cái vị thiền sư đó, luôn dạy cho cái vị hành giả, một cái vị thiền sinh, lúc nào cũng khởi lên từ tâm, mong rằng, mong cho tôi được sống an vui, mong cho tôi được sống hạnh phúc, mong cho người khác cũng được an vui, và mong cho chúng sanh khác cũng sống được lợi ích, được hạnh phúc, được sự tấn hóa, được sự bình an lâu dài. Thì khi mà mình trải rộng cái tâm, cái tấm lòng của mình ra, cái tư tưởng của mình đó, làm cho nó phát triển và làm cho nó được bao phủ bởi cái từ tâm của chúng ta, thì một người mà có từ tâm và người này phải có cái tâm lý để mà chuẩn bị cho cái việc hành thiền. Nhất là chúng ta thấy rằng một khi mà chúng ta có cái tâm lý tu tập thiền định rồi đó, mà chúng ta ở một cái nơi mà gần với cái nơi mà quế trượt đi, ví dụ như chúng ta ở gần một cái nơi mà người ta chăn nuôi gia cầm, gia súc, thì cái mùi phân của những cái con gia súc đó, hay là những cái quế trượt do những cái chúng sanh đó nó thải ra bên ngoài, thì thứ nhất á, nó đập vào trong mắt của chúng ta, những cái nơi đó nó rất là bề bộn, nó rất là ngổn ngang, thì tâm của chúng ta do cái nhãn thức nó sanh lên, do con mắt nó thấy được cái cảnh sắc xấu, thì cái cảnh sắc xấu đó nó cũng là cái tâm nhãn thức quả bất thiện. Mà cái tâm nhãn thức quả bất thiện thì nó đâu có thiện, nó không có thiện rồi thì cái tâm của mình nó luôn luôn lúc nào nó cũng bực bội, nó khó chịu. Mà cái tâm, cái trạng thái mà của cái tâm mà bực bội khó chịu, khi mà cái nhãn thức nó sanh lên, khi mà nó thấy cái cảnh sắc xấu như vậy đó, khó mà định tâm được. Thì quý vị hãy thử xem, khi nào mà ở trong nhà quý vị đó, quý vị đi làm về hay là quý vị đi đâu xa về, và lúc mà mình bước vào trong nhà đó, thì cái cảnh tượng đầu tiên mà mình đập vào trong cái con mắt của mình đó, là khi mình thấy được cái nhà nó sạch sẽ, nó ngăn nắp, nó được chỉnh trang, và có được những cái món ăn dọn sẵn ở trên bàn, và bàn ghế và chén muỗng nĩa đều được đặt ngăn nắp, ở đâu thì nó ở đấy, rất là thứ tự như vậy, thì quý vị sẽ mà khởi lên cái tâm mà sân hận hay là tâm bực phiền. Nhưng mà nó cũng tùy thuộc vào cái tâm lý của cái người đó nữa. Nếu như là tâm sân hận không khởi lên, thì cái tâm tham lúc đó mình đang đói bụng, thì mình sẽ thấy cái cảnh tượng đầu tiên là những cái món ăn nó dọn lên, nó được ngon lành như vậy, thì tâm mình mà không có cái khuynh hướng tu tập đó, một vị hành giả mà tu tập với cái chánh niệm đó, thì tâm tham sanh khởi, vị này cũng biết là tâm tham sanh khởi, tâm sân sanh khởi, vị này cũng biết rằng là tâm sân sanh khởi. Do đó vị này sẽ có cái chánh niệm và tỉnh giác kịp thời để mà chỉnh đốn lại cái trạng thái tâm của mình, để mình tiến bộ hơn. Còn đối với một người hành giả mà dọn cái nơi quan đảng, làm cái nơi mà mình tu tập đó, cái cấp của cái vị mà hành giả đó, thì xung quanh phải làm, nếu như mà cái vị đó ở trong rừng, đơn cử như là một cái vị tỳ kheo ở trong rừng chẳng hạn, không phải cái vị này sống tam mi quả bát rồi cái vị này ở trong rừng thì muốn làm gì làm, không được như vậy đâu. Trong luật cũng có để trong 14 pháp hành của cái vị tỳ kheo đó, cái vị mà tu pháp đầu đà đó, thì cũng phải có những cái lu để mà chứa những cái nước uống, nước xài, nước rửa chân và nước rửa mặt, để cho cái người khách qua đường đó họ họ sử dụng. Bởi vì có những chúng sanh đó, cái tâm lý, cái trạng thái tâm đó, nó khó chịu khi mà nó gặp cái nghịch cảnh. Trong lúc mà cái người bình thường đó, họ đi ngang qua cái cốc của cái vị hành giả đó, cái người bình thường thì họ sẽ không có nói gì. Nhưng mà với những cái bọn mà trộm đạo hay là những cái người mà hung dữ, khi mà họ đi ngang qua cái cốc của cái vị mà hành giả đang hành thiền, thì cái tâm lý của họ vì cái khuynh hướng là sống bất thiện đã từ lâu, cho nên họ không có quan hệ đối với các vị Sa môn và Bà la môn. Như vậy đó thì họ sẽ làm hại đến cái vị hành giả đó. Cho nên cái trở ngại đó, đầu tiên là khi mà họ đi ngang qua, họ gặp được cái chú sứ của mình, và họ thấy rằng cái nơi này đó nó được trang hoàng, xinh đẹp, và nó có một cái lối đi kinh hành thẳng tắp, rồi nó có một cái nơi để mà cho cái vị này tu tập thiền định như là ở ngoài trời, rồi xung quanh đó thì có được một cái lưu nước chứa nước để cho họ rửa mặt và họ tắm mát, thì như vậy họ sẽ rất là quan hỷ, và họ sẽ không có làm hại đến cái vị hành giả. Do đó, cái vấn đề mà tu tập mà dọn cái điều đầu tiên sơ khởi để cho cái vị hành giả tu tập, thì vì đó cần phải có được cái nội thân, cái ở trong thân của vị này, vị này phải bằng mọi giá phải làm cho cái xung quanh, cái quang cảnh của mình nó được đẹp mắt. Đầu tiên là nó làm cho cái tâm của mình luôn luôn lúc nào nó cũng thấy thoải mái. Thì khi nó có sự thoải mái rồi, nó có cái sự an lạc rồi, thì lúc đó cái tâm lý nó rất dễ an định và trụ tâm được vững vàng. Còn khi mà chúng ta thấy rằng tâm phàm phu đó, nó khó thấy và nó tế nhị, nó theo các dục quay cuồng, mà cái người mà thiếu trí tuệ, họ không có điều phục được tâm đó, thì họ sẽ không sống được an lạc. Cho nên việc hành giả đầu tiên á, mà tu tập thiền định, chúng tôi nghĩ rằng là bất cứ nơi đâu cũng vậy, khi mà các vị nào mà có qua những cái trường thiền để mà tu tập thiền đó, thì quý vị thấy rằng ở xung quanh trường thiền đó, người ta quét dọn rất là sạch sẽ, và những cái nơi mà dành cho các vị hành giả tu tập đó, những cái nơi đó, đó cũng được làm rất là xinh đẹp. Bởi vì nếu như mà những cái nơi đó mà tù túng rồi nhỏ hẹp và có tiếng ồn, và nơi đó cây cỏ đó nó mọc lưu siêu, nơi này một khóm và nơi kia một khóm, thì nó làm cho cái cặp mắt của cái vị hành giả đó khó mà hiểu được rằng là khi mà ở trong cái môi trường đó nó đã không có thích hợp rồi, thì cái tâm lý để mà tu tập nó cũng rất là khó. Còn một cái người mà sống ở nơi mà cái chú xứ thích hợp, cái bài kinh mà 38 pháp hạnh phúc, Đức Phật ngài cũng có dạy đó, Bati Ru và De Sakwaso, Bất Bê Cha Cả Tắc của nhà ta, Atasama Bani Thí, E Tâm Măng Ca La Vứt Tâm Măng. Ở cái chú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Bởi vì khi mà mình ở một cái chú xứ nào thân cận với cái bạn lữ và cái người đồng tu với mình cũng có tâm từ, và cái người mà xung quanh của mình á, họ có được cái trí tuệ, khi mà mình dướng mắt cái chỗ nào, mình không thông cái chỗ nào, thì cái người đó sẽ giúp cho mình, sẽ chỉ cho mình. Và cái điều nữa rằng là khi mà mình đã có được cái bạn lữ, mình có được một cái chú xứ thích hợp rồi, thì xung quanh cái chú xứ đó mình cũng cần phải làm cho nó được hoàn thiện, được đẹp mắt, để mỗi khi mà tâm của mình đó, nó khó mà được định tĩnh, thì lúc đó đó mình cũng dựa vào những cái cảnh vật xung quanh để mà, ví dụ như là trong lúc mà mình hành thiền ngồi lâu đó, mình cũng khó mà an định được, thì mình đứng lên mình đi kinh hành, mà cái nơi mình ở đó nó đầy rẫy những phân, đầy rẫy những cái vật quế trượt, cây cỏ, thì lúc đó đó mình sẽ không có thể nào mà an định được. Trong cái vấn đề mà nếu như mình ngồi hành thiền định mà mình không có an trụ tâm được, thì vị thiền sư bảo rằng là mình hãy đứng lên để mà đi kinh hành. Trong lúc mình đứng lên mình đi kinh hành như vậy mà mình không có cái nơi chốn để mà trống trải, rộng rãi để mà mình đi kinh hành thì sẽ khó lắm. Quý vị nào đã từng ở cái trường thiền hay là từng tu tập thiền đó, thì quý vị sẽ thấy một cái kinh nghiệm rằng là mình ở một cái chú xứ nào mà dành cho các vị thiền sinh đó, thì người ta cũng làm cho cái xung quanh cái cấp của cái vị đó có được một cái nơi kinh hành, cũng như là khi xưa Đức Phật, cái hôn thất của Đức Phật đó, ngoài những cái phần sự mỗi ngày đó, có người ta dâng cúng những cái vòng hoa, những cái nước thơm để làm cho nó sạch sẽ, nó làm cho đẹp đẽ. Rồi ở xung quanh đó thì cũng được trống trải. Và trong kinh để rằng là chính ngài Ananda một đêm như vậy đó, ngài rất là ít ngủ, bởi vì ngài rất thương Đức Phật. Và mỗi ngày như vậy đó, buổi tối đến thì ngài đi kinh hành ở xung quanh cái liêu thất, cái hương thất của Đức Phật, để cho ngài cho Đức Phật ngài an nghỉ. Và ngài cũng canh phòng, không cho những người mà quấy rầy Đức Thế Tôn. Trong lúc mà ngài an nghỉ, định thiền như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng cái hương thất của Đức Phật, ngoài cái dược liệu, những cái hương thơm, tại vì hương thất là cái thất có hương thơm, cho nên người ta mới đặt là cái hương thất. Thì xung quanh đó nó cũng có những cái chỗ đi kinh hành. Thì cho nên từ đó về sau thì không phải là không biết là cái việc nó như vậy, rồi sau này các vị làm ra một cái hương, một cái liêu thất, một cái liêu cấp ở xung quanh có những cái nơi kinh hành hay không. Nhưng mà thông thường thì chúng tôi thấy rằng là những cái nơi các trường thiền đó, thì xung quanh cái nơi mà trống trải phải có một cái con đường đi để đi kinh hành cho các vị thiền sinh. Thì do vậy đó, thì với cái sự thảo luận, cái câu thảo luận này đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là ngoài cái việc mà mình làm cho cái nội tâm của mình đó, nó được an định bằng cách là phải diệt trừ những cái cấu quế phiền não, nhưng xung quanh những cái nơi chỗ trú xứ của mình đó, mình cũng phải dọn dẹp và mình cũng phải làm cho nó được trang hoàng, cho nó được coi đẹp mắt, thì như vậy sẽ có một cái khuynh hướng và phát triển thiền định rất là tốt cho tất cả chúng ta và những cái vị thiền sinh. Và chúng tôi xin được viết lời ở đây. Kính thỉnh là Đức Phật Tính Quan Hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thủ, kính truyền đệ tử của chí đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, thật sự là vậy nha quý vị. Vì chúng tôi không phải là cái này bình thường mà chúng tôi hỏi đâu. Thì quý vị biết rằng chúng tôi đọc ở trong những cái chú giải, ví dụ như là Quý Sức Thế Mắt Giá Thanh Tịnh Đạo. Ở trong đó, Ngài Bồ Tát Cô Xá, Ngài mới nói rằng có những cái trường hợp mình tu tập thiền mà mình đã... Giống như là mình đã làm cho những cái phiền não nó lắng động, hoặc là những cái vị mà khi mà tu thiền người ta đã làm xong cái phận sự là rất là nhiều nhưng mà cũng chưa có niệm được, hoặc là cũng chưa có định được, thì cái vị đó phải coi lại nội và ngoại xứ. Nội và ngoại xứ cái điều này cũng quan trọng quý vị, cũng như hồi nãy chúng tôi đã giới thiệu, ví dụ như một người một cái vị hành giả đó, mình cái nơi ở mình nó không có gọn gàng, nó không có ngăn nắp, hoặc là y áo của mình mà thí dụ như nó ẩm ướt, hoặc là móng tay nó dài, hoặc là râu ria, tóc vân vân, thì những cái này nó là một cái chướng ngại, nó làm một cái chướng ngại, nó khó làm cho tâm của, cho cái thân của chúng ta nó được kinh an. Mà hãy mà thân của mình mà nó khó chịu, nó không có kinh an, nó nặng nề đó, thì quý vị biết rằng tâm của chúng ta rất là khó an trú trong đề mục, rất là khó tu tập. Cũng chính vì những cái điều này nè, mà quý vị biết rằng chúng tôi đọc ở trong Quý Sức Tí Mất Giá chú giải trong Tịnh Đạo, thì thấy đề rất, Ngài Bồ Tát Cô Xá, Ngài giải thích rất là chi tiết, từng ly từng tí luôn. Chúng tôi có một cái niềm tin như vậy nè, nếu mà một người nào đó mà dành một cái thời gian để mà nghiên cứu cái bộ này, Sau khi nghiên cứu rồi á, thì tu tập y theo cái bộ này, thì chúng tôi có một cái niềm tin rằng là mình sẽ dễ dàng có cơ hội đạt đến những gì mà mình muốn. Thì quý vị biết rằng là chính mình coi ở trong kinh sách, thành ra mình cũng thấy có nhiều vị hành giả đó. Khi mà người ta nói người ta tu tập, người ta đắc định, hoặc là người ta có niệm vân vân. Nhưng mà khi mà mình nhìn cái nội xứ và ngoại xứ của người đó, hoặc là những cái sự sinh hoạt của người đó, thì mình biết rằng là cái điều này chưa chắc, cái điều này nó chưa đúng. Vì sao vậy? Vì không có cái làm sạch sẽ nội và ngoại xứ đó, thì thân của mình nó không có được an lạc. Thân của mình nó không có nhẹ nhàng, thì thân mình không nhẹ nhàng có nghĩa là nó sẽ bị nặng nề, và từ đó nó sẽ tác động đến tâm rất là nhiều, nên rất là khó khó an trú ở trong cái đề mục nào. Thì cái sự an trú nó còn khó rồi, huống chi đến cái sự mà đạt được định hay là có được cái chánh niệm vân vân. Thành ra nó khi mà những vị đó mà nói ra nó thì chúng tôi nhìn thì chúng tôi mình không dám nói gì hết, nhưng mà mình thấy nó không có ăn khớp với ở trong những chú giải, hoặc là không có ăn khớp ở trong những cái bài kinh, nhất là kinh Tạng, hoặc là những cái bộ chú giải như là Quý Xuất Ký, Bát Nhã, Thanh Tịnh Đạo. Đó là chúng tôi chia sẻ với vị thêm qua cái câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị, ngày mai đó thì vào lúc 8 giờ sáng Việt Nam, chúng tôi sẽ truyền thanh và truyền hình trực tiếp buổi lễ dân y ca thiên ná tại chùa Quảng Nghiêm của Đại Đức Tệ Quyền làm chủ trì. Đồng thời cũng có thời thuyết giảng trong buổi lễ dân y ca thiên ná của Thượng tọa Tệ Siêu. Chúng tôi sẽ truyền vào rung pháp cú lúc 8 giờ sáng Việt Nam. Xin kính mời quý vị, nếu không có đi đến được thì chúng ta sẽ vân tập vào rung pháp cú kinh chuyên đề, để chúng ta được theo dõi một buổi lễ bằng cách truyền ở trên màn thoát này. Bây giờ thì thời gian sinh hoạt của Rung Lớp Phật Pháp Bút Tăng Má đã hết giờ, nên chúng tôi xin tạm biệt quý vị. Trước khi tạm biệt thì kính chúc quý ngài và quý vị có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin và ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe thời thuyết giảng của Thượng tọa Nhật Đẳng nói về tu tập thiền định. Bây giờ thì xin kính mời vị MC có rất nhiều hãy lời chị anh chị Tôn Đức Tăng để bằng một hướng tổng đức. Xin kính mời sức lan giao huyệt.
Sa thụ lành thai, con lên nhà huyệt. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chị Tôn Đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính chào mừng đại chúng lo lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính chào mừng quý chủ nhiệm of sứ môn viên để em trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha nhé.
Yang kinci kusala kama kapa bagaya mama kaya nama jama napa di dasi suka tang tang kaya napa sanyi do hati ye ya sata sanyi do katang punya pamamayan tapi pagi kawan tute ye tang tang suri tang genang punya pamamayan ye ya sata kakana di dewa dan tua di mega yung tapi lo kam ye tata jiwan tahara itu kamatanya ko jangan tapi lapan tumah lagi amin kong sin hoi hương phước lăng na ta ko bác giới chung san đổi nhận mẹ trai có ân nhân tiền tiền quá tan tròn phần phước chiến cầu xin nhỏ bác
Tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Thầy.